và ngự ấy nam mô a bồn a sư chân ai ca mâu ni phật ngự ấy nam mô bồn a sư chân ca mâu ni phật. Mời quý vị ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kính bạch chư tôn đức cùng toàn thể chư tăng chư ni. Kính thưa quý vị thức giả cùng toàn thể nam nữ Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta đi vào phần giảng luận phẩm tầm địa giọng sức. Chúng ta bắt đầu bước vào thời kỳ thứ nhì của bộ Pháp Hoa Kinh. Thời kỳ này khó hơn. Bộ Kinh Pháp Hoa từ phẩm 1 đến phẩm 14 thuộc về sự tướng, và từ phẩm 15 hôm nay cho tới phẩm 28 thuộc về lý tánh. Vậy thì phẩm hôm nay thuộc về lý, nói rõ hơn, nói khác hơn á, là nửa bộ kinh trước thuộc về tướng, nửa bộ kinh sau thuộc về tánh, hoặc là sự hay lý cũng được. Tướng tuy khó nhưng cũng còn dễ hiểu, bởi vì dễ nhìn thấy, nếu chưa thấy thì cũng có thể dùng nhân duyên thuyết hoặc là thí dụ thuyết. Người nghe dễ hiểu là nhờ cái nhân duyên thuyết và cái thí dụ thuyết, cho nên nó trong cái 14 phẩm qua, quý vị thường nghe những câu chuyện thí dụ và Đức Phật dẫn giải những cái nhân duyên của từng vấn đề. Cho nên người nghe, nhất là quý vị, dễ lãnh hội. Nhưng mà phần phẩm kinh hôm nay trở lui á, nó thuộc về tánh, tức là nó thuộc về lý, cho nên không thể dùng mắt để mà thấy được, cũng không thể dùng tai để mà nghe được. Nói chung là không thể dùng năm giác quan để mà quan sát được, để mà suy diễn được, kể cả là không dùng ý để suy lường được. Tức là tóm lại là sáu giác quan, không thể nào dùng sáu giác quan để hiểu nửa bộ kinh Pháp Hoa. Nói cách khác là bắt đầu phẩm hôm nay, quý vị không nghe hay là hiểu bằng sáu giác quan đó, nó khó tới chỗ đó. Năm giác quan không nghe thì nói gì mà giờ ý, không dùng ý để nghe để hiểu thì khó quá. Vậy thì làm sao để mà dễ hiểu, dễ liệu ngộ? Đây là vấn đề nan giải. Chư Phật cũng khó mà giải. Bởi khó giải cho nên chư Phật đã nói rất rõ ràng, Bồ Tát cũng không hiểu kinh này. Bộ kinh này Bồ Tát không hiểu là từ cái phẩm 15 trở về sau. Quý vị thỉnh thoảng gặp các vị Bồ Tát không hiểu, các ngài đứng dậy hỏi, hỏi Phật. Cho nên vấn đề này rất là nan giải. Vậy thì chư Phật mà cũng không giải được thì huống chi là giảng sư, giáo thọ hay là pháp sư Pháp Hoa Kinh. Vậy thì bây giờ làm sao? Như vậy thì mình còn nói gì nữa chứ? Sáu giác quan, kể cả ý, cũng không thể dùng nó để mà hiểu được. Vậy thì làm sao đây? Bây giờ chỉ còn có một cách duy nhất là cầu Phật cảm thông cùng với Phật tánh của chúng sanh. Cầu Phật cảm thông cùng với Phật tánh của chúng sanh. Cảm thông cách nào? Tức là Phật và chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Khó chưa? Mới vừa là quý vị nghe khó chưa? Phật và chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Chúng sanh ở đây là tánh Phật của chúng sanh. Cái tánh Phật của chúng sanh á, nó rỗng lặng à, nhưng mà cái tánh phàm của chúng sanh á, thì nó rắc rối, nó u nằn, nó mắc mướp, mắc mối, nó trở ngại, nó chướng ngại, nó có gò, có nóng, có ngăn, có chia, có đấm, có mở. Còn cái tánh Phật của mình á, thì nó rỗng lặng. Quý vị thường đọc là Phật và chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Chúng ta có rỗng lặng mới liễu thông phần lý tánh này mà thôi. Nếu không rỗng lặng thì không thể nào liễu thông bài học hôm nay cũng như các phẩm kinh sau này. Cho nên bắt đầu phẩm 15 này cho đến phẩm 28 cuối bộ kinh, xin những ai nghe đọc tụng thọ trì kinh Pháp Hoa về phần lý tánh này hãy dụng tâm rỗng không, hãy dụng tâm rỗng không của tánh vắng lặng để nghe, để đọc, để tụng, để thọ trì phổ quán, nhất là hành giả Pháp Hoa kinh. Còn hỏi rỗng không thế nào, làm thế nào được rỗng không để nhập với cái tánh vắng lặng thì phải chờ một bài học khác. Bài học hôm nay nó không có đủ thời giờ để chúng ta phân tách cái chỗ này. Quý vị chỉ nhớ rồi khi đến bài học tánh vắng lặng của rỗng không của mỗi người chúng ta thì lúc đó quý vị thẩm sâu vào. Bây giờ chỉ biết rằng hôm nay chúng ta không thể dùng sáu giác quan để nghe kinh Pháp Hoa như 14 phẩm kinh vừa qua. À, mà chúng ta nghe với cái tánh rỗng không thường vắng lặng của chính mình, để tánh rỗng không đó, thường vắng lặng đó nó mới hòa nhập với Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, Phật chúng sanh tánh hằng rỗng lặng. Chúng tôi sửa chữ đó bằng chữ hằng cho nó không có chữ thường. Có nhiều bậc tôn đức hoặc là học giả đã chú giải rằng phần đầu từ 1 đến 14 của bộ kinh Pháp Hoa, tức là phẩm 1 đến phẩm 14 là nó thuộc về nhân hoặc là tích môn. Phần nữa bộ về sau là quá hoặc là bốn môn. Quý vị có thường đọc, quý vị có thấy vậy đó, như vậy không? Có một số các ngài cũng như một số học giả thường giải cái bộ kinh này chia làm hai. Nửa trước các ngài nói là đại nhân, nửa sau các ngài nói là quá. Và giải chính xác nhất cũng như nhiều người giải thì trước các ngài nói là tích môn, tích là chứa chất. Sau các ngài gọi là bốn môn. Nè, vì các ngài đã giải rõ theo nghĩa này rồi cho nên chúng tôi không lặp lại nữa. Hơn nữa, quần chúng ta phần trình độ sơ cơ mà lại ưa thích tu Pháp Hoa cho nên giải theo danh từ bốn môn hoặc là và tích môn đó, thì sợ đa phần khó nhớ, khó hiểu. Khi khó nhớ khó hiểu như vậy mình phải giải thích thêm một lần nữa, tích môn là thế nào, bốn môn là thế nào, bốn môn nó là sao. Và nếu giải thích nữa thì nó còn nhiêu khê ra nữa thôi. Cho nên tốt nhất chúng tôi tạm đổi là sự và lý. 14 phẩm trước là sự, 14 phẩm sau, bắt đầu phẩm hôm nay, về sau là lý. Hoặc nói khách khác hơn, tướng và tánh. Đã, hôm nay vô đề quý vị nhớ cho cái chỗ phân tách của phẩm kinh này. Còn vị nào muốn hiểu tới bốn môn hay là tích môn, hiểu cái nhân hay quá cũng được nữa. Như đã trình bày, từ phẩm này về sau đến cuối bộ kinh, nó thuộc về phần lý, tức là nó thuộc về phần tánh. Cho nên không thể hiểu theo sự phân tách, cân đo đong đếm được. Trái lại, phải tư duy, nhất là phải tịnh niệm, thì mới hy vọng thấm nhập phần nào về diệu nghĩa quyền nhiệm của từng lời kinh suốt 14 phẩm còn lại. Tịnh niệm là sao? Và phần này chúng ta sẽ thấm sâu vào. Nếu không nghe bằng sáu giác quan thì chúng ta nghe bằng gì? Đó, quý vị nương tâm một chút, khi nữa chúng ta lật lại và đi sâu vào, để cho hôm nay chúng ta quyết định là nghe cái gì. Vấn đề thứ hai của phần khai, cái phần mở đầu hôm nay, quan trọng là đa số hành giả pháp hoa kinh thường tư duy rằng Bồ Tát Tam Địa Giống Xuất là tâm địa của chúng ta. À, cũng có một số học giả cũng giải thích như vậy. Bồ Tát Tam Địa Giống Xuất là tâm địa của chúng sanh, tức là tâm địa của chúng ta đó. Đồng ý tâm chúng sanh là đất, hạnh chúng sanh là Bồ Tát. Những sự việc trong phẩm kinh này không phải là sự đối thoại giữa Đức Thích Ca Mâu Ni và Bồ Tát Di Lặc, là sự đối thoại trừu tượng. Nó không phải là sự đối thoại trừu tượng, mà là có chư vị Bồ Tát từ phương xa đến nhận trách nhiệm thọ trì phổ quán kinh Pháp Hoa. Tại cái cõi Ta Bà này, Đức Phật Thích Ca, giáo chủ Ta Bà không chấp nhận, sau đó vô số chư Bồ Tát từ đất vọt lên đến xin chịu trách nhiệm thay Phật thọ trì phổ quán kinh Pháp Hoa. Lúc ấy Đức Phật mới chấp nhận. Cho nên phần đầu của phẩm kinh thì chúng ta phải hiểu rằng đây là một sự kiện có thực, chứ không phải là sự kiện trừu tượng. Nhưng mà vị trí của người không thể hiểu nổi Bồ Tát ở đâu mà dưới đất trùng trùng điệp điệp vọt lên vô số như vậy. Cho nên mới hiểu theo là trừu tượng, không có sự thật. Theo lời văn kinh từ đầu cho tới lúc Bồ Tát Tam Địa Giống Xuất đến, tới lúc mà Bồ Tát Tam Địa Giống Xuất vấn an Đức Phật, thì hoàn toàn đây là một sự có thật. Có những vị Bồ Tát thật, có những vị Bồ Tát do Phật phân thân về tại đạo tràng thịt, à, từ phẩm Đa Bảo Như Lai rồi đến năm nay có Bồ Tát Tam Địa Giống Xuất thịt, chứ không phải đây là trừu tượng. Cho nên không thể hiểu mờ mờ là tâm địa của chúng ta, tâm địa. Nhưng mà ở đây không phải nói tâm địa, mà ở đây nói Bồ Tát rõ ràng mà. Trong văn kinh nói, cho nên ai tư duy hiểu mà tâm địa của chúng ta hay tâm địa của chúng sanh là không sát nghĩa. Như lời Đức Phật đã nhấn mạnh nhiều lần, bộ kinh diệu này thẩm thâm không thể nghĩ bàn, chứ đừng nói là bàn thảo. Không thể nghĩ cho đừng nói là bàn thảo. À, vậy thì bây giờ hôm nay mình giảng luận đây làm gì? Không nghĩ được thì làm sao bàn thảo? Và chính như vậy cho nên mới gọi bộ kinh này là bộ kinh diệu. Nếu mà dụng ý để nghĩ, dụng trí để luận bàn thì còn gì là diệu nữa, phải không quý vị? Cho nên nó là diệu. Đã diệu thì làm sao tá chân hoặc là tá cánh được? Không thể tá chân tá cánh được, không thể tá cách nào được hết á. Dạ. Chỉ có tịnh niệm để rồi được tự ngộ trong im lặng, trong tịch mặc mà thôi. Phải từ từ nếm nhắm từng giọt ngọt của từng lời kinh, chỉ có thế thôi. Từ từ nếm nhắm từng giọt ngọt của từng lời kinh, chỉ có thế thôi. Cái gì rõ không? Chứ phân tích là này là nọ, e rằng chúng ta sẽ phạm vào tội hí lộng với kinh diệu chăng? Cho nên bài học hôm nay và 13 phẩm sắp đến chỉ là dựng thành một cái sườn hầu gợi ý đối với những ai thật tâm tin tưởng và kiên trì tu luyện theo kinh diệu mà thôi. Nghĩa là chỉ bắt chước cầu, chứ chúng ta không thể nào phân tách. Đã không phân tách được thì xin chớ đòi hỏi chứng minh rõ ràng. Hoặc ví dụ như 14 phẩm kinh đã qua, vì 14 phẩm sau nó hoàn toàn thuộc về lý và tánh, tức là nó quay lại bốn môn. À, phần đầu, phần mở đề đó, quý vị thấy khó chưa? Việc Bồ Tát Di Lặc không hiểu lai lịch của chư Bồ Tát Đồng Địa Giống Xuất, những vị này họ là ai và từ đâu đến? Cho nên Ngài mới đứng lên hỏi Đức Phật Thích Ca Như Lai. Đây cũng là việc của Ngài giả vờ thôi, theo chúng tôi nghĩ như vậy. Bởi vì sao mà nói Ngài giả vờ? Ngài là một vị Bồ Tát sắp thành Phật để làm giáo chủ cõi Ta Bà thay cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đến cái kiếp giảm khi con người còn 10 tuổi, rồi đến rồi lại kiếp tăng con người tới 84,000 tuổi, thì lúc đó Bồ Tát Di Lặc thành ra Phật Di Lặc. Chúng ta bây giờ thường lại là Nam Mô Đương Lai. Đương Lai tức là sau này, bây giờ chưa phải là Phật mà Đức Phật sau này hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. Một vị Phật sắp thành như vậy, sắp làm giáo chủ như vậy mà có mấy ông Bồ Tát Đồng Địa Giống Xuất tới mà không biết thì còn gì. Nhưng đa phần các vị Bồ Tát thường giáp vờ đóng kịch như vậy. Đố quý vị đã chi? Ngài làm như vậy có lợi gì? Đã chi quý vị? Quý vị nói giùm cho tôi nghe chút đi. Bộ kinh này và bắt đầu phẩm kinh hôm nay nó có tầm mức quan trọng, cho nên Bồ Tát Di Lặc phải giả vờ như vậy, đóng kịch như vậy để chi? Để diệt cái ngã của chúng sanh sau này, để diệt cái ngã của hàng thanh văn, để diệt cái ngã của những người lúc nào cũng tự tôn mình biết hết tất cả trong vũ trụ. Đến Bồ Tát Di Lặc mà Ngài còn không biết hay thì có cái gì anh biết hết đâu. Chúng ta sở dĩ thất bại thì lúc nào ta cũng hay tự đắc, lúc nào chúng ta cũng nói chúng ta giỏi hơn người, lúc nào chúng ta cũng nói chúng ta biết chân lý, lúc nào chúng ta cũng nói chúng ta hay. Cho nên đoạn kinh này Đức Phật Di Lặc phải giả vờ như vậy. Nếu mà không biết như vậy, Đức Phật Di Lặc đã giả vờ một lần từ hồi phẩm tựa. Nhưng mà lần đó là đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho nên Ngài không biết. Còn lần này đối với Bồ Tát Đồng Địa Giống Xuất mà tại sao Ngài không biết? Bồ Tát với Bồ Tát dư sức biết chứ, nhưng mà Ngài giả vờ không biết, đứng dậy hỏi, hỏi đủ thứ. Cho nên cái điều thứ nhất là Ngài dẹp phá cái ngã mạn cống cao của hàng thanh văn duyên giác Bồ Tát thở bây giờ và mãi mãi ngàn sau, cũng như phá hết tất cả cái ngã mạn cống cao từ trên các cõi ma vương, thiên vương thần vương và đến cõi nhân vương. Thời đó cũng như thời sau này, dù là ngài trời Đế Thích, khi ngài nghe Bồ Tát Di Lặc như vậy rồi thì không bao giờ, từ nay tới sau không bao giờ ngài nói ngài biết hết. Bởi Bồ Tát Di Lặc mà có cái không biết thì làm sao mà ngài Đế Thích Thiên Vương biết? Rất tiếc là quý vị không tụng nhiều bộ kinh để nghe những chỗ mà Đức Đế Thích Thiên Vương á đến mà hỏi Phật chuyện này chuyện khác chuyện kia chuyện nọ. Cho nên nếu ai mà đọc tụng kinh điển mà hiểu sâu á, mà thấy Đế Thích Thiên Vương mà còn không biết á, thì mình đừng có nói rằng cái gì mình giỏi, cái gì mình cũng hay, cái gì mình cũng biết. Đời này đau khổ, đời này thất bại, đời này tiêu tàn, đời này khổ lụy là bởi vì con người cái bệnh nó nặng lắm. Ai sinh ra đều mắc cái bệnh đó trước, rồi những cái bệnh khác mắc sau. À, cho nên cái điều này là điều tối ưu quan trọng. Nét thứ hai của Bồ Tát Di Lặc là ngài hỏi như vậy để cho Đức Thích Ca Mâu Ni có cái dịp mà trả lời, trả lời để giải nghi cho Bồ Tát thở đó, cho Thanh Văn, cho trời rằng quý thần, cho đại chúng thở đó, và để mãi mãi lại ngàn sau. Cho nên Bồ Tát Di Lặc làm một việc mà lợi ích tới hai phần. Thứ nhất là dẹp bỏ cái ngã mạn của những chúng sanh, kể cả hàng Bồ Tát trời thần quỷ rồng. Cái thứ hai là tạo cái nhân duyên, có cái lý do ngài hỏi để Đức Phật có cái cầu bắt lên trả lời lại, giúp cho chúng sanh, giúp cho đại chúng. Nhờ vậy mà chúng ta được những cái lời trả lời của Đức Phật rất là chính xác. Và nhờ vậy cho nên chúng ta khi vào giáo lý khỏi có bỡ ngỡ, khỏi có nghi vấn, khỏi có thắc mắc. Đó, sự việc của Bồ Tát Di Lặc chỉ có thế thôi. Từ khóm này về sau, đòi hỏi hành giả Pháp Hoa Kinh phải nghe, phải hiểu, phải thọ trì, phải phổ quán theo tinh thần tịnh niệm. Tịnh niệm đến trình độ nhập vào chỗ rỗng lặng, ắt sẽ tự bừng tự ngộ. Ai bừng nấy hiểu, ai hiểu nấy hay, chẳng ai chỉ cho ai, giúp cho ai cái chỗ bừng ngộ này được. Dầu cho giảng sư, giáo thọ, pháp sư Pháp Hoa Kinh cũng không thể nào kham nhận việc bừng ngộ cho người khác được. Cho nên nghe kinh phẩm kinh này và 13 phẩm kinh tới trong cái tinh thần tịnh niệm. Tịnh niệm chừng nào đến cái nó rỗng lặng, đưa cái tính rỗng lặng đó ra để mà nghe, để mà hiểu, thì tự nhiên bừng và ngộ. Rồi bừng là thế nào, ngộ là thế nào, chứ nữa thì chúng ta sẽ đi sâu vào. Văn tự không thể nào phá hết cái lời nói, mà lời nói á thì không diễn đạt hết cái ý tưởng. Ý tưởng thì không thể suy luận nói chân lý. Cho nên làm sao mà dùng văn tự, ngôn ngữ lẫn ý tưởng để hiểu và phô bày lý chân thật được? Chỉ có yên lặng, tự tri tự ngộ. Chỉ có tịnh niệm để rồi an nhiên nơi vô niệm thì mới liễu ngộ những nét diệu thuộc 14 phẩm kinh của nửa phần sau Bộ Pháp Hoa. Còn ngay bây giờ là chúng ta cần phải ăn, cần phải nhai, cần phải nuốt, chứ không thể nào phơi mày chứng minh được cái sự ngon dở của món ăn thuộc về phần lý và tánh của phẩm kinh này, của nửa bộ kinh này. Tức là giai đoạn này là cái giai đoạn nghe tu để hóa nhập. Chừng nào hóa nhập được vào vô niệm thì mới hiểu, mới liễu liễu thường tri. Khi nào đến vô niệm thì mới liễu liễu thường tri. Liễu liễu thường tri á thì việc chi cũng biết, mà ôm hung gia giết thì chẳng biết việc chi. Không chỉ ôm hung sự tướng mà cũng không được quyền ôm hung lý tánh. Chữ ôm hung này có nghĩa là ái, kể cả ái pháp cũng không được, ái danh từ, ái ngôn ngữ đã không được rồi, nhưng ái chân lý cũng được. Cho nên nó phải vắng bạch. Phần này có một dịp khác chúng ta từ từ đi, và tôi tin rằng qua 28 phẩm kinh thì quý vị sẽ trở thành một con người khác, hoàn toàn một con người khác, con người của lột xác. À, lột xác nó không còn. Nhưng nếu ai theo đúng không, 14 phẩm kinh, và ai chịu tu 14 phẩm kinh sắp tới hoàn toàn khác. Bắt đầu hôm nay quý vị bước vào ngưỡng cửa như là sinh viên năm thứ nhất vậy. Còn 14 phẩm kinh trước quý vị như tới lớp 12 vậy. Qua 14 phẩm kinh này quý vị sẽ có một trình độ, trình độ thuộc về lý tánh. Có người nào mà có lắc khách, có người nào có nóng nảy, có người nào có dữ dằn, có người nào có phiền muộn, có người nào có hung ác, mà tu mà liễu tri được 14 phẩm kinh sắp tới thì vị đó sẽ trở thành đặc biệt. Cho nên chúng tôi nói là lột xác. Qua 14 phẩm kinh này không biết cuối năm có hết hay không, mà nếu không hết thì tới mùa xuân sang năm cũng hết. Thì tôi nghĩ là đạo tràng này nó sẽ có một sắc thái khác, dứt khoát như vậy. Chúng tôi tin nó như vậy. Cho nên đây là một việc tối ưu quan trọng. Đáng lẽ tới đây vô phần nội dung, nhưng mà cái phẩm kinh hôm nay nó khó quá, bắt đầu khó quá, và cái mở đề hôm nay cũng khó quá, cho nên chúng tôi thêm một chút nữa. Chúng tôi hỏi quý vị để cho nó vỡ lẽ ra. Người ta thường nói là cái ông đó, đó là con người học rộng hiểu xa, nhìn xa thấy rộng. Làm sao nhìn xa thấy rộng? Cái ông đó học rộng hiểu xa, ông nhìn xa thấy rộng, còn chúng ta không có quyền nhìn xa thấy rộng à? Quý vị có quyền nhìn xa thấy rộng không? Có quyền chứ. Nhưng mà tự chúng ta không chịu nhìn xa thấy rộng. Tự quý vị không chịu nhìn xa thấy rộng mà chỉ muốn nhìn chặt mà thôi. Thường thường quý vị mở mắt mà nhìn. Quý vị mở mắt mà nhìn. Bây giờ tôi ngồi đây, tôi mở mắt tôi nhìn, tôi sẽ thấy tất cả mọi người có mặt trước mặt tôi trong ngôi chùa này. Nhưng mà tôi muốn nhìn ra Hà Nội, tôi phải nhắm mắt lại. À, tôi mới thấy Hà Nội. Quý vị, bây giờ quý vị mở mắt ra, quý vị nhìn thấy tôi và quý thầy Tỳ Khưu ngồi sau lưng tôi. Nhưng mà bây giờ quý vị muốn nhìn về nhà quý vị, ngay bây giờ quý vị nhắm mắt lại thì quý vị sẽ thấy nhà quý vị. Nếu vị nào mà ở Cần Thơ này, nhắm mắt lại thì thấy liền, trong tích tắc thấy nhà Cần Thơ liền. Cho nên muốn nhìn xa thấy rộng thì phải nhắm mắt lại. Bắt đầu sáng nay tôi hướng dẫn cho liên chúng Bồ Tát Quán Đức Nam Cư Sĩ và liên chúng Tôn Giá La Hầu La thanh thiếu niên nam nữ bắt đầu đi vào tu tập thiền quán. Một thời gian sau thì đi đến tu luyện thiền quán. Một thời gian sau thực hành thiền quán. Đi từng bài một. Mỗi bài như vậy chúng tôi chỉ dạy trong vòng 15 phút, về nhà thực hành một tuần. Đạo tràng đây trình độ không ngang nhau. Chúng tôi chưa biết làm cách nào. Nếu không hướng dẫn quý vị vào thiền quán, không hướng dẫn quý vị nhắm mắt lại để mà nhìn, nhắm mắt lại để mà nghe, nhắm mắt lại để mà ngửi, nhắm mắt lại để mà sờ, nhắm mắt lại để mà nếm, mà quý vị cứ mở mắt ra nhìn, mở mắt ra nghe, mở mắt ra thấy, mở mắt ra nếm, mở mắt ra ngửi, thì suốt đời cái đạo tràng này có mở 10 năm nữa thì cũng trình độ này thôi, không thể nào tiến bộ được. Cho nên hôm nay chúng tôi khai mở phần khó cho Liên Ngục Mặt chúng tôi thí nghiệm thử. Mặc dù trình độ của hai liên chúng đó chưa đủ khả năng đã đi vào thiền quán, tôi cố gắng dạy rất thấp để cho người quý vị ấy liễu ngộ được mà tu. Nhưng không biết đây mới là thí nghiệm, chưa hiểu là sao. Nhưng mà trở về với đạo tràng, chiều hôm nay chúng tôi mới xác quyết là quý vị muốn nhìn xa thấy rộng thì phải nhắm mắt lại. Rồi nhắm mắt lại để mà nhìn, nhưng không phải dễ đâu. Bây giờ nếu có thời giờ tôi mời quý vị nhắm mắt lại coi, quý vị nhìn bất cứ ở đâu quý vị thấy lung tung hết, không thể thấy một vấn đề được. Chừng nào nhắm mắt lại mà thấy một vấn đề đó, những vấn đề khác không thấy thì chừng đó mới là đạt được cái kết quả gần như ý muốn. Nhưng mà chưa. Bây giờ trên cái bông này, lúc đầu muốn cho nhắm mắt nhìn á thì mở mắt nhìn trước. Mở mắt nhìn trên cái chậu bông này, quý vị chỉ lựa một cái bông trên cái chậu bông, mở mắt nhìn, nhìn một tiếng đồng hồ mắt không nháy và chỉ thấy một cái bông đó mà thôi, chứ không thấy cái chậu, không thấy cái lá và không thấy những cái bông khác. Thời gian đầu phải mở mắt nhìn, phải tập nhìn đó. Rồi khi đạt được rồi thì nhắm mắt nhìn. Nhắm mắt nhìn mà chỉ thấy một cái bông thôi, chứ không có thấy nhiều cái bông. Nhắm mắt nhìn mà tại sao thấy? Cái này đã dạy qua 5 năm rồi. Nhờ ý, khi mình nhắm mắt mà nhìn thì cái nhãn quan này nó phải mời ý tới. Cho nên mắt và ý hai chú nó cộng lại. Mà khi ý nó cộng với con mắt mà nó biết thì gọi nó là thức. Cho nên gọi là ý thức. Ý thức cái gì? Ý thức về con mắt. Cho nên gọi nó là nhãn thức. Nhãn là con mắt, cái ý nó biết, cho nên gọi là nhãn thức. Cái lỗ tai, mắt nhắm mà nó vẫn nghe, nó mượn cái, xin lỗi, cái âm thanh nó không có nữa. Âm thanh nó nói từ năm ngoái à, mà bây giờ nó nhắm mắt lại, nó vẫn nghe tiếng nói đó. Quý vị hiểu không? Nó có trực tiếp nghe cha mình nói, em mình nói, người bạn mình nói, vợ con quý vị nói năm ngoái à, mà năm nay vừa nhắm mắt lại nghe rõ lời nói đó. Vậy cho nên lỗ tai nó nghe, mà lỗ tai phải có tiếng nó mới nghe chứ, còn đây không có tiếng thì nói gì nghe. Cho nên mượn ý mà nghe, cho nên ý nó nghe được, nó biết được, gọi là ý thức. Ý thức mà cộng với lỗ tai, lỗ tai gọi là gì? Cho nên gọi nó là nhĩ thức, thấy chưa? Nhưng mà thức á, tập trung lại một cái bông này được nó đã thấy khó rồi. Bây giờ quý vị nhắm mắt lại, rồi quý vị chỉ thấy một cái cây nhang trên cái lư nhang ở nhà quý vị ngay bây giờ khó lắm. Quý vị nào là thấy chuyện dưới bếp, chuyện trên bàn, chuyện đứa cháu nó đang đi ngoài sân, chuyện bụi cỏ, chuyện con chó, chuyện gì đủ thứ, chứ không thể nào thấy một cái cây nhang trên bàn được. Mà nếu có thấy cây nhang trên bàn thì độ chừng tích tắc rồi thấy cái khác ngay. Cho nên nếu mà không luyện thiền quán thì không thể nào hiểu bộ kinh này được. Không rỗng không. Khi sáng tôi hỏi các em, cái gì mạnh nhất trong đời này? Vật thể đó. Các em nó nói vòng cuối cùng á, nó không nói được. Phải nói lớp giáo lý này thì các em bên chúng nào là giỏi. Giỏi đều á, chứ còn em ra so đó thì đạo tràng đây quý chú quý bác đây là bậc cha bậc chú các em mà, làm sao chúng nó qua được. Hơn nữa quý vị là ăn hết tương trao và dùi mài trong kinh sử từ nhỏ tới lớn bây giờ mà các em không qua được. Nhưng mà số đó ít quá, chừng 20-30% còn đa phần thì không được như vậy. Còn các em nó 70-80% nó đều, cho nên chúng tôi gọi nó là giỏi. Nhưng khi sáng tôi hỏi cái gì mạnh nhất, nó không trúng. không có tỷ giờ. Nếu có tỷ giờ tôi hỏi quý vị thì quý vị cũng nói trúng đâu. Cái gì mạnh nhất, cái gì nhỏ nhất, cái đó mạnh nhất. Nguyên tử mạnh lắm, một hạt nguyên tử mạnh lắm, không có thứ gì chất nổ NT là cũng bằng cái một hạt nguyên tử. Nhưng mà một hạt nguyên tử đó nó mạnh bằng một hạt nhân. Hạt nhân mạnh lắm, hạt nhân nó nhỏ hơn nguyên tử. Một hạt nguyên tử đó nó bằng cái bình này, cái bình bông mà, thì hạt nhân bằng cái bông thôi. Tôi nói ví dụ vậy chứ không có nó. Thường thường người ta ví dụ là một hạt nguyên tử bằng con bò, thì cái hạt nhân nó bằng con rẹp rồi. Mà nếu đem mà rọi cái hạt nhân nó lớn lên bằng con bò thì tia sáng laser tức là điện tử mới bằng con rẹp rồi. Tia sáng laser là nhỏ nhất, mà tia sáng laser là mạnh nhất. Cho nên điện tử giờ này khoa học nói là điện tử là mạnh nhất. Còn Phật giáo thì lại còn nhỏ hơn nữa, những cái khác nữa. Từ thố mau trần, lân hư trần, lân vi trần, trần sa hoặc, vi tế hoặc, vân vân, nó còn nhỏ nữa. Hôm nay chưa tới cái chỗ đó. Thành ra chúng tôi lướt qua chỗ này một chút để quý vị thấy. Chúng ta chừng nào mà tập trung cái tư tưởng đến nhỏ nhất thì cái tinh thần mạnh nhất. Cái gì cũng soi thống hết, cái gì cũng vượt qua hết. Cho nên tất cả những gì diệu trong cái bộ kinh này mới hiểu nổi. Mà bây giờ cái đầu còn to, còn lung bung hết, tôi có nói bê cái phổi tôi thì quý vị cũng hiểu nổi. Cho nên hôm nay hiểu không phải do phía chúng tôi mà do phía quý vị. Dĩ nhiên là bên phần các chúng tôi là một phần phải có trách nhiệm làm sao nói để quý vị hiểu một chút xíu chứ. Chứ nói mà kinh này khó là cứ nói qua đó rồi không hiểu gì thì ai tới nghe nữa. Dĩ nhiên, nhưng mà hôm nay muốn đòi hỏi hiểu ở phía quý vị. Tập trung lại nhỏ nhất, những cái chuyện lung bung bao bớt đi, những chuyện lung bung bao bớt đi. Mấy ngày chưa tráng đít bao, làm sao còn 3 ngày nữa làm sao cho đầy. Thì trưa tôi mời quý vị chúng trưởng chúng phó của chúng trí gia đại sư lên tôi nói chuyện chút. Ca ngợi quý bà cũng có, mà rầy quý bà cũng có. Tôi nói quý cô thua cái cây chuối nữa. Cây chuối nó vô tri vô giác mà nó còn biết cách nó sống. Còn các cô là người trí tuệ, trí thức, là được Đức Phật khen thay là trên tất cả muôn loài vạn vật. Loài người là trên muôn loài vạn vật, so với từ trên tầng trời xuống thì loài người là hơn. Quý cô được làm người mà tôi nói quý cô thua cái chuối ấy, quý cô có buồn không? Ở đây đa phần chúng ta thua cái chuối. Cái chuối nó mọc lên á, nó nứt ra 3 cái chuối con hay 4 cái chuối con. Lúc con nó còn nhỏ, nó đưa rễ xuống dưới đất, nó hút hết nước để nó nuôi con nó. Thì con nó lớn lên rồi, bắt đầu ra lá rồi, nó mới nói: tụi mày bây giờ đâm rễ ra mà sống con, mẹ phải lo cho mẹ chứ, mẹ phải lo phần hồn của mẹ chứ, phần lõi của mẹ chứ, mẹ phải làm cho cái mẹ có cái lõi chứ, và cái lõi của mẹ phải có cái bắp chuối chứ, tức là cái bông chứ, chỗ bông chứ, và cái bông nó phải ra nái chuối buồn chuối chứ, nái chuối buồn chuối mẹ phải chín chứ để chất ngọt cho đời. Nếu mẹ không làm tròn cái đó thì mẹ không phải là cây chuối, và đời tao trồng chi vô ích. Cho nên mấy cái chú con nó dạ, và bắt đầu nó thọc rễ, nó tự sống, nó không bám tới mẹ nó nữa. Quý vị bứng cái chú con mà độ một thước á, không có rễ nào hết, và hoàn toàn nó sống trong mình mẹ nó. Nhưng mà cái chú con á khóa đầu một chút, quý vị bứng ra không khi nào dính mình mẹ nó. Vậy mà ở đây những người Phật tử tại gia, con lớn chầm ngầm rồi mà thò tay đứa này, thò tay đứa khác, thò tay đứa kia, thò tay đứa nọ, thò tay tới con chưa đủ mà thò tay tới cháu nữa. Con nấu nồi canh á cũng chạy giành nêm, đưa mẹ nêm cho thứ coi, mày biết gì. trời quơi là trời quơi, rung vũ trụ. Cái tâm linh quý vị không lo, mà lo những cái vụn vặt nó lớn rồi. Với cái triều đại này để cho nó tự sống, nếu có thất bại là mẹ đẻ thành công. Cái dở nó mở cái hay, đừng sợ nó thất bại, đừng sợ nó không thành công. Cứ chàng ôm hoài mà mình không có thì giờ để tu luyện, không có thì giờ để nghe giáo pháp, không có thì giờ để nghiền ngẫm, nghiên cứu kinh điển, thì khi nào quý vị cái bông tâm linh quý vị nó, khi nào trên đầu quý vị cái hoa sen ngàn cánh quý vị bừng, khi nào quý vị có chất ngọt của một trái chuối, khi nào quý vị có cái chất mani, một chút ngọc của con người tỏa ra, khi nào quý vị có một ánh sáng gọi là ánh sáng quang minh, mà nhà Phật gọi là ánh sáng hào quang. Đức Phật có một triệu tia hào quang, chư Bồ Tát á có một vạn tia hào quang, mình chừng 10 tia được rồi, không có tia hào quang nào đen thui đen thui thì tu học làm gì. Nhưng mà có tu có học đâu, lung bung chỗ này chỗ kia chỗ nọ, con mắt cứ mở ra ngoài thì làm sao nó định. Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại, tập trung cho lại nhỏ nhỏ, chừng nào tốt chừng đó, tùy theo người. Có người thì xâm quán, có người thì quán chiếu, có người thì chỉ quán. Nhưng mà với quý vị có lẽ muốn nghe phẩm kinh này thì chỉ quán. Rồi đây chúng tôi lần lượt sẽ hướng dẫn bằng cách này bằng cách khác. Nếu không giữ tình trạng này, quý vị chỉ nghe không mà quý vị không thực hiện, quý vị không thực hiện, nghe mà không thực hiện thì cũng được thôi, nhưng mà không ích lợi đâu. Phải thực hiện, phải thực tập thiền quán, phải thực luyện thiền quán, phải thực hành thiền quán, phải chứng đắc thiền quán và đắc định. Khi có định rồi nó mới phát tuệ, mà khi có tuệ rồi mới hiểu phẩm kinh này. Hiểu thôi chứ chưa hiểu tri, chưa có chứng đắc đâu. Đã. Cho nên chúng tôi mở ra một chút, mong rằng quý vị từ nay bỏ bớt đi, đừng bao giờ chỉ cứ mở mắt nhìn trong cái xó nhà, mở mắt nhìn trong cái thành phố, mở mắt nhìn trong đất nước Việt Nam, mở mắt nhìn trong nước đất cái quả đất chật hẹp lắm. Dùng kiến thức chỉ nhìn tới đó, hoặc như nhiều lắm như các nhà khoa học thì cũng một vài ba thiên hà thôi. Nhắm mắt lại như chư Bồ Tát thì vô số chỗ nào cũng thấy. Nhưng muốn cho thấy như vậy phải nhỏ nhất để mạnh nhất rồi mới thấy được tất cả. Đời chúng ta nhất định tu sẽ đạt. Nếu quý vị tu không đạt đúng cách đó, mà tu không đạt chúng tôi bồi thường cho tất cả những công đức chúng tôi tu, quý vị lấy hết. Chúng tôi tu nhiều kiếp nhiều đời tới bây giờ, quý vị lấy hết. Bởi vì quý vị nó tự ông thầy thông biểu bày tôi tu đúng cách mà tôi không đạt. Nói cách gần nữa, từ hôm nay trở về tới phẩm 28 còn 14 phẩm nữa. Nếu quý vị có nghe rồi về tu luyện, mà nếu quý vị không thay đổi á, chúng tôi cũng mắc đền cho quý vị hoàn toàn lột xác, hoàn toàn thay đổi một con người mới tin. Nếu mà thành thánh á thì chưa đến, chưa đạt, nhưng mà có thể nó không quá phàm phu tục tử nữa. Còn từ trước đến giờ mình phàm phu tục tử quá, nói cách là thô quá, thô bạo quá, thô tục quá, cho nó thiếu cái vi, thiếu cái tế. Quý vị cố gắng tu 14 phẩm kinh này, nếu không được vào diệu một chút nào thì tôi thiếu quý vị cũng vi hoặc tế. Tôi quá biết như vậy, cho nên chúc quý vị thành công. Và hôm nay là bước đầu tiên bước vào cái ngưỡng cửa của ly tánh, phẩm 15 tầm địa giọng sức. Bây giờ mời quý vị bước vào phần nội dung. Phần nội dung này chúng tôi chia làm hai, tức là phẩm tầm địa giọng sức tôi chia hai, hôm nay chỉ một nửa thôi, tới chừng nào nó hết thì nó hết, chứ không bắt buộc nó phải chạy theo thời gian, mà chúng ta phải làm cho được việc, chứ không phải tính được giờ. dù là một phẩm kinh nó có ngắn, nhưng mà khi nó chứa liễu thông thì có thể chia hai hay chia ba cũng có chừng. Thì phẩm kinh năm nay chúng tôi chia làm hai bài học, và bài học hôm nay gồm có bốn nét. Mỗi nét như vậy là chúng tôi lược lại phần chính văn của kinh, sau đó chúng tôi đi thêm phần giảng luận đại cương, rồi chúng ta thảo luận nét đó. Qua hết nét đó chúng ta bắt đầu qua nét sau, cứ như thế. Rồi cuối cái bài học vẫn có tóm lược. Khi nãy giờ là phần mở đề. Nét thứ nhất của phần nội dung là chư Bồ Tát cõi khác xin thay Đức Phật phổ quán kinh Pháp Hoa. Chư Bồ Tát cõi khác đến xin thay Đức Phật phổ quán kinh Pháp Hoa. Đức Phật Thích Ca Như Lai thuyết hạnh an lạc vừa xong, thì chư vị đại Bồ Tát ở các cõi quốc độ khác số đông nhiều hơn 8 lần số các sông Hằng. Các ngài từ nơi đại chúng đứng lên, chắp tay đảnh lễ và thưa trình Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, dù chúng con thuộc các cõi khác, nhưng nơi cõi Ta Bà này, sau khi Thế Tôn nhập diệt, chúng con xin Đức Thế Tôn cho chúng con được lãnh trách nhiệm in sao viết chép, đọc tụng thọ trì, cúng dường và phổ quán kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Đó là khi Đức Phật thuyết phẩm an lạc hạnh rồi thì số chư Bồ Tát đông nhiều bằng 8 vạn lần cái số cát của sông Hằng. Tức là cứ mình cứ lượm một hạt cát như vậy thì mình tính là một vị Bồ Tát, mà cái số cát ở trên sông Hằng á có bao nhiêu hộp thì mình tính bao nhiêu người, nhưng mà không phải một lần của cát sông Hằng, mà tới 10 lần, tới 10 lần, 100 lần, 1000 lần, 1 vạn lần số cát trên sông Hằng vậy, một hộp là một vị Bồ Tát, thì chúng ta nghĩ là Bồ Tát bao nhiêu? Các ngày này xin Phật để mà khi Phật nhập diệt thì các ngài sẽ thay Phật để mà phổ truyền kinh Pháp Hoa. Đó quý vị, Đức Phật trả lời làm sao? Đức Phật trả lời là không có ý thác. Bây giờ nghe tại sao Đức Phật nói không ý thác, rồi sau đó mình mới hỏi tại sao Đức Phật không ý thác. Bây giờ phần chính văn. Đức Phật Thích Ca Như Lai đáp: Này chư thiện nam tử, chưa đến mức độ phải nhọc nhằn chư vị Bồ Tát từ phương xa như vậy. Này chư thiện nam tử, tức là Đức Phật nói với các vị Bồ Tát đó. Đó, tức là này các vị Bồ Tát, chưa đến mức độ phải nhọc nhằn chư vị Bồ Tát từ phương xa như vậy. Đó, tức là một lối từ chối, từ khước không giao. Các vị Bồ Tát này xin là cho được thay Như Lai đó để mà duy trì và phổ quán kinh Pháp Hoa. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca trả lời cái câu này chư thiện nam tử, câu đó chưa trả lời. Trả lời một câu: chưa đến mức độ phải nhọc nhằn chư vị Bồ Tát từ phương xa như vậy. Bởi vì đây là lý do, tại cõi Ta Bà này đã có sẵn chư đại Bồ Tát số đông nhiều hơn vô lượng ngàn vạn ức lần số các sông Hằng. Cái Bồ Tát kia là có 8 vạn này, còn cái số này tới gần ngàn vạn ức, vô lượng mà vô lượng ngàn vạn ức cái số các sông Hằng, cái Bồ Tát này đông quá mà chưa. Mỗi một Bồ Tát như vậy lại còn có quyến thuộc số đông nhiều hơn 6 vạn lần số các sông Hằng. Một vị Bồ Tát thì có 6 vạn lần cái Bồ Tát, 6 vạn lần số các sông Hằng Bồ Tát nữa. Nhiều quá, quá nhiều Sau khi Như Lai nhập diệt, chư vị Bồ Tát này sẽ thay Như Lai mà thọ trì, ủng hộ và phổ truyền kinh Pháp Diệu nhập đời vậy. Rõ ràng chưa? Đến đây quý vị thấy có đó, đã hiểu chưa? Tại sao mà chư Bồ Tát phải xin mà Đức Phật ấy lại không ủy thác? Vậy Đức Phật nói là ở đây có Bồ Tát, Bồ Tát ở đâu? À, cái thắc mắc, cái khó hiểu cái chỗ đó. Thì bây giờ mình cứ gián luận cái nét này cái nè. Trước khi vào phần gián luận nét này, mặc dù nó có, nhưng chúng tôi cũng kiếm cái chuyện cho quý vị nó khoai khoang chút. Tôi nói chuyện đời để cho quý vị dễ nhớ cái phẩm kinh này. Chứ cứ nói theo cái lý tánh á thì nó khô khan, quý vị coi nhớ. Cái chuyện đời ấy, là chẳng hiểu ông cha của chúng ta có đọc tục được cái đoạn kinh này hay không, mà sao mà ông cha chúng ta hay quá. Tóm cái đoạn kinh này có bốn chữ ha, trong ca dao. Tôi đố quý vị nói trúng bốn chữ đó rồi. Có bốn chữ mà ông cha mình á, cái bốn chữ này nó không biết nó xuất hiện từ hồi nào, có lẽ lâu lắm, lâu năm xưa rồi. Và cái bốn chữ này nó áp dụng ngay trong lòng quần chúng, ai cũng thuộc bốn chữ này, nó kỳ chứ. Mà bốn chữ này đem ra rõ ràng là Pháp Hoa Kinh. À, quý vị muốn biết bốn chữ đó hay không, hay là bây giờ mình lướt qua rồi để bữa khác rồi nói? Muốn ăn à? Bốn chữ này nó đơn giản lắm. Của ruộng đắp bờ. Quý vị có nghe của ruộng đắp bờ? Của ruộng á, của cái ruộng đắp bờ, tức là muốn đắp cái bờ đó là lấy đắp cái ruộng để đắp lên cái bờ vậy thôi, không có gì. Chỉ có bốn chữ nhưng mà nó nhiều ý nghĩa lắm. Đất nước chúng ta giờ này còn độc lập tự do là nhờ cái câu của ruộng đắp bờ đó, hay lắm. À, mà chính của nó là Pháp Hoa Kinh. Pháp Hoa Kinh của cái đoạn này, cái đoạn là lấy cái Bồ Tát ở đây chứ không mượn Bồ Tát từ phương xa đến, của ruộng đắp bờ mà, hiểu không? Hiểu chưa? Rõ ràng ý nghĩa đoạn kinh này và câu ca dao áp dụng nhiều trường hợp. Trường hợp quốc gia đại sự không nên mượn binh nước ngoài. Trường hợp gia đình không ý lại cậy nương hàng xóm. Trường hợp cá thể không mượn uy thế của người khác, kể cả lúc đau bệnh không nhờ hơi thở nơi bình dưỡng khí. Trường hợp chẳng đặng đình gần hấp hối mới mượn, nhưng cũng thám não lắm. Riêng việc tu luyện thì đừng nên ý lại mượn vay tha lực, nhập cốt nhập đồng, cầu cơ mượn phép của tha nhân. Phải tự sử dụng toàn tâm lực của chính mình. Người nông dân làm ruộng còn biết cuốc đất chính thửa ruộng đó, đắp lên bờ ruộng đó, huống gì các bậc yếu nhân, vĩ nhân, siêu nhân, tu nhân. Tự lực tự cường, ấy là ý nghĩa của tầm địa giảm xuất, là ý nghĩa của phẩm kinh này. Luận qua ý nghĩa đoạn kinh, chúng ta đem hai con số. Con số của Bồ Tát phương xa à thì bao nhiêu? Con số Bồ Tát phương xa đến là bao nhiêu quý vị? Bao nhiêu? Đem hai con số 8 lần số cát sông Hằng, có 8 lần à, so với ngàn vạn ít triệu lần số cát sông Hằng. Đem hai con số đó so, tức là Bồ Tát phương xa thì có 8 vạn lần à, còn Bồ Tát ở đây có sẵn á thì là ngàn vạn muôn ức tỷ triệu lần số cát sông Hằng. Đã. Vậy thì cái số nào nhiều hơn? Cái số ở đây có sẵn nhiều hơn. Cũng như bây giờ quý vị muốn đắp cái bờ ruộng đó, quý vị đi mướn xe chở đó, thì nhiều lắm á, tiền trong túi chừng chở 10 xe là hết tiền. Còn cái đất ở dưới ruộng á, một cuốc bao nhiêu lên đắp bao nhiêu cũng được hết. Rồi nó mưa, nó lụt, nó gió, rồi nó cháy lại, rồi cái ruộng nó cũng đầy à. Mất chút nào mà mình có cái bờ. Cho nên phải tự lực cánh sinh. Quý vị nhất ở đây thường đi coi bói lắm ha. Bà nào tôi cũng biết nhiều bà ưa coi bói lắm. Coi bói lúc con thằng lên ông tái, rồi lúc con thằng lên ông đi, làm sao biết. Thường tự soi để thấy mình hơn là đi hỏi thăm người ta. Phải không? Cũng ý nghĩa đoạn kinh này nhiều lắm. Nếu mà ngồi nói cái ý nghĩa trong cuộc sống á, đi chỗ nào cũng gặp trong kinh này mà quý vị là những người thường vi phạm nhiều nhất. Quý vị tưởng rằng là cái đoạn kinh này nó liên quan quý vị. Quý vị vi phạm dữ dội lắm. Mượn người ta, mượn đủ chỗ hết, đủ cách hết. Nếu trong nhà đã có sẵn số nhiều gấp ngàn vạn ức lần thì còn phải phiền nhập bên ngoài làm gì nữa, phải không quý vị? Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã biết rõ chắc chắn trong nhà số Bồ Tát nhiều như vậy rồi thì phiền nhập chứ Bồ Tát ở phương xa làm gì? Tu hành nhớ đoạn kinh này, xử thế cũng xin nhớ đoạn kinh này. Tu hành xin nhớ đoạn kinh này, mà xử thế cũng xin nhớ đoạn kinh này. Đây là pháp diệu nhập đời. Nếu quên ý nghĩa của đoạn kinh này thì xin nhớ câu ca dao của ông cha chúng ta, của ruộng đắp bờ. Hoặc có một câu nữa, quý vị biết câu gì không? Chớ mượn lỗ mũi người mà thở à. Nhớ hai câu đó là quý vị nhớ cái đoạn kinh đầu tiên của phẩm tầm địa giọng xuất. Bây giờ quý vị khỏi học, khi chúng tôi giảng luận như vậy rồi thì quý vị chắc mẻm là quý vị đã nắm cái ý nghĩa của phẩm kinh này rồi đó, đoạn đầu rồi đó, một nét rồi đó. Bây giờ mời quý vị chúng ta cùng vào nét thứ hai của phần chính văn. Chính văn rồi thì chúng ta mới giảng luận. Nét thứ hai là Bồ Tát từ đất xuất hiện, tức là tầm địa giọng xuất ấy. Đây là phần chính của kinh văn. Đức Phật Thích Ca Như Lai vừa dứt lời thì mặt đất khắp 3000 thế giới thuộc cõi Ta Bà đều chấn động. Liền lúc ấy xuất hiện vô lượng ngàn vạn ức triệu vị đại Bồ Tát, ngày nào cũng thân chói sắc vàng, đủ 32 tướng tốt, chiếu vô lượng hào quang. Chư vị Bồ Tát này cũng ở tại cõi Ta Bà, nhưng ở phía dưới. Các hành tinh này cũng lững lơ như quả đất này vậy. Khi nghe Đức Phật Thích Ca Như Lai thuyết nhắc đến các ngài, các ngài liền từ nơi ấy phóng mạnh xuất hiện đến đạo tràng nơi quả đất. Các vị Bồ Tát này đều toàn là bậc đạo sư, nên mỗi vị đều có quyến thuộc tùy tùng. Các ngài tùy tùng cũng đông nhiều bằng 60000 lần số các sông Hằng, cũng có vị nhiều hơn, cũng có vị ít hơn, từ 50000, 40000, 30000, 20000, 10000 lần số các sông Hằng, hoặc có vị chỉ bằng nửa lần, 1/4 lần, 1/5 lần, 100 lần số các sông Hằng. Lại cũng có nhiều vị tùy tùng đông đến ngàn vạn ức triệu lần số các sông Hằng. Cũng có nhiều vị có hàng tùy tùng đông đến ngàn vạn, trăm vạn, chục vạn. Cũng có nhiều vị chỉ có 1000, 100, 10 tùy tùng, hoặc 5, 4, 3, 2, 1 vị tùy tùng mà thôi. Lại cũng có nhiều vị chỉ đến một mình, vì các ngài này không có quyến thuộc. Đó. Cái đoạn kinh quý vị đọc nó lòng vòng thì hôm nay tôi kết lại, quý vị nghe là nhớ rồi. Là vì tôi nói nhiều cái dùng nó ít, nó nói ít cái dùng nhiều. Nhưng mà quý vị nhiều hay ít, quý vị cứ nghĩ là ngàn á, ngàn ở đây, con số ngàn ở đây là ngàn số cát trong hàng, chứ không phải ngàn vị. À, nhớ vậy thì nó nhiều kinh khiếp. À. Tiếp theo, thầy trò của chư Đại Bồ Tát từ phía dưới quả đất xuất hiện đến đạo tràng, nếu tin đêm thì không thể nào tin đêm được, dù làm phép toán học cũng không thể nào tìm ra đáp số. Thấy không? Trong kinh thì nói đếm cho co tới mấy ngàn triệu tỷ kiếp cũng đếm hết, dù có làm phép tính đêm cũng tính đêm. Thì trong này tôi chỉ thêm là không tìm ra đáp số cho nên dễ nhớ. Vẫn còn phần nội dung chính kinh văn: thầy trò chư vị Bồ Tát này khi đến đạo tràng liền đối diện trước tháp bảy báu, nơi hai Đức Phật Thích Ca Như Lai và Đức Phật Đa Bửu Như Lai đang an tọa nơi tòa sư tử tại tháp. Tất cả đều hướng về hai Đức Phật, đầu mặt lạy sát chân Phật, rồi kinh hành chung quanh hai Đức Phật. Thầy trò chư vị Bồ Tát này cũng đến chỗ chư Phật quá thân, tức là chư Phật phân thân á, đang an trụ trên tòa sư tử dưới cội cây báu để đánh lễ và kinh hành. Kinh hành xong, tất cả đều chắp tay cung kính và sử dụng ngôn ngữ Bồ Tát mà tán dương chư Phật quá thân, cũng như tán dương hai Đức Phật vậy. Tán dương chư Phật xong, các vị Đại Bồ Tát này đều đứng nép qua một bên, vui mừng chiêm ngưỡng dung nhan hai Đấng Thế Tôn. Kể từ khi chư Bồ Tát xuất hiện về đạo tràng đến khi đánh lễ chiêm ngưỡng xong, thời gian trải dài là 50 tiểu kiếp. Suốt thời gian ấy, chư Phật và đại chúng đều im lặng, và nhờ thần lực của Phật nên đại chúng cảm thấy chỉ lâu bằng nửa ngày. Lại cũng nhờ thần lực này mà đại chúng được nhìn thấy chư Bồ Tát cả vô lượng ngàn muôn ức cõi khắp hư không. Đã. Phần chính văn của nét thứ nhì là, mà cũng là phần chính của phẩm kinh này. Phẩm kinh này là nói là Bồ Tát Tầm Địa Giống Xuất. Thì đây là cái câu chuyện chính của phẩm kinh Bồ Tát Tầm Địa Giống Xuất. Phần giảng luận này có lẽ chúng ta giảng luận ngăn ngăn chút, quý vị cố gắng hiểu. Đoạn kinh này nếu mà thổ khoa học chưa phát minh thì lúc đó nó đã làm cho người đọc người nghe chao động. Nghĩa là khi khoa học chưa phát minh á, cái đoạn kinh này xuất hiện ra thì cái giới thức giả không hiểu gì hết, ồ cạc cạc. Đến mãi hôm nay khoa học đã phát minh rồi, chúng ta mới hiểu một phần nào, mới hiểu một phần nào. À. Bởi vì tại sao họ chao động? Vì không thể nào hiểu được cái sự kiện. Cái sự kiện mà nói như vậy khó hiểu lắm. Ngày nay chúng ta may mắn là được khoa học yểm trợ, nhưng cũng đừng chủ quan nương dựa khoa học để mà liễu nghĩa đoạn kinh này. Chỉ so mờ mờ mình có thể hiểu, mà liễu nghĩa nó đem khoa học đó mà cân để mà liễu nghĩa thì không có liễu nghĩa được đâu. Cách nay mấy ngàn năm, hầu như cái loài người, trong đó có các bậc thánh nhân, thánh triết, tôn giáo, học giả, cũng đều xác quyết rằng trời tròn đất vuông. Chỉ có một mình Đức Phật Thích Ca Như Lai tuyên bố rằng quả đất tròn hình bầu dục. Và không chỉ có một hành tinh quả đất mà là có vô số hành tinh. Riêng cõi Ta Bà, tức là cái cõi kham khổ này, quý vị thường gặp cái chữ Ta Bà, thế giới Ta Bà, và Hòa Thượng Trí Quang dịch ra là kham khổ. Cho nên cái bộ kinh Hòa Thượng Trí Quang dịch ấy, quý vị đọc là tại cõi kham khổ, kham khổ đó. À, tức là nhận khổ làm vui. Cái cõi này như vậy, hầu hết ai cũng nhận cái khổ làm vui, không bao giờ muốn xua cái khổ đi. Cho nên gọi nó là Ta Bà. Có nhiều người nói là hay ảnh đâu chị, ở nhà tôi á, ông đi ta bà thế giới rồi. Quý vị tôi bật ta bà thế giới dễ đi. Cái ba ta bà thế giới này là cái thế giới do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm giáo chủ, nó tới 3000 đại thiên thế giới này. Nếu nói tắt thì chúng tôi không nói là tính số, quý vị nhức cái đầu. Đem cái cát trên bờ sông Hằng á, một hộp á là một hành tinh, thì độ chừng 10 lần số cát sông Hằng như vậy. Cái số hành tinh bằng 10 lần số cát sông Hằng vậy mới đủ cái ta bà thế giới. Một cái thiên hà Voa Lắc Vê mà tới 72 tỷ mặt trời, mà cái thiên hà cái ta bà thế giới này nó hàng chục cái thiên hà như vậy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm giáo chủ á, cái cõi ta bà nó như vậy. Không học hiểu hết kinh cho nên rất nguy hiểm. Bản thân tôi hồi trước tôi nói, tôi thề nguyện cái gì mà sợ ma vương dữ vậy. Ma vương là cái quái gì à? Cho nên quý vị cũng nhớ, tại chùa này nè, chúng tôi luyện phép để mà tôi đánh với ma mà à. Khi tôi học tới kinh tôi hết hồn. Bởi vì cái vị mà chúng ta tôn kính và nhân loại tôn kính, nhất là nước Tàu tôn kính, gọi ngài là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Tôi gọi ngài là Đấng Ngọc Đế Quyền Uy. Ngài mới ngự trị cái tầng trời thứ hai, tức là trời Đao Lợi, Đao Lợi Thiên Cung. Còn quý vị biết ông Mai Dương ông ở cái tầng nào không? Ông ở tuốt trên tầng thứ sáu á. Ngài Ngọc Hoàng thực tế không bao giờ đánh lại ông Mai Dương ấy. Cái cõi của ông á là cái tên của cõi trời thứ sáu đó. Trong cái cõi dục giới này á, cõi mà tham dục á, thì có sáu cõi thôi à. Mà ông này đã thích ở cái tầng thứ hai, còn ông Mai Dương ở tới tầng thứ sáu nè. Cái cõi đó tên là Tha Hóa Tự Tại, nghĩa là tha hồ, tha quá, ai bắt cách ở chuồng đi cũng được nữa. Bây giờ thỉnh thoảng quý vị thấy trên những cái màn ảnh thế giới mà nó đừng nhảy, nó mặc quần áo cái nó cởi ra nó nhảy, nó tha quá tự tại đó, thiệt rõ ràng chứ không. Mai Dương hiện xuống trần gian, tha quá tự tại, muốn ăn ăn, muốn ngủ ngủ, say say, muốn làm cái gì làm. Mà có giàu sang phú quý phước đức đầy đủ mới là tha quá tự tại, mới tha quá được chứ. Cái bà quỷ La Sát á, nữ cái bà quỷ thứ chín á, phước đức bạ ngang với phước đức của ông trời của trường cõi trường thọ thiên nữa. Giàu á, ngập ngà của bà đó, giàu bằng cái phước đức của ông trời trường thọ thiên nữa. À, cho nên đừng có hy vọng mà mình chống Ma Vương. Cho nên quý vị có những cái kinh ở A Hàm á, quý vị thấy là nữ không được làm ma vương là cái chỗ đó. Tài phép họ chỉ có đức thôi. Và hiện tại bây giờ họ vẫn là đức giáo chủ của Đức Thích Ca Mâu Ni. Cho nên thường thường khi mà tôi buồn quá, tôi ra tóc nhang tôi vái, tôi giậm cắn tôi kêu mấy ông. Tôi nói mấy ông á, dù muốn có ông nội gì cũng được, Ma Vương ông giỏi gì giỏi, nhưng mà ông phải kêu tôi bằng anh à. Sao không? Sao mấy chú em phá tôi vậy? Tôi đi mét liền bây giờ, tôi đi kiện bây giờ. Tại sao mấy chú là em? Là vì mấy chú cha lành từ phụ Thích Ca Mâu Ni truyền cho anh trước, rồi cha lành từ phụ Thích Ca Mâu Ni nhập diệt rồi đó, thì các em mới rước về cõi cõi trời thứ sáu, cõi tha quá tự tại để giáo huấn các em mà. Cõi này muốn bao nhiêu chú miếng, anh không có dành đâu, đừng phá anh nữa tội nghiệp à, anh có động chạm em á. Và trước kia anh khờ dại cho nên anh coi em là tầm thường, chứ bây giờ em giỏi quá rồi, thôi ủng hộ cho anh đi. À, nhiều khi tôi phát ngu ngu vậy, nhất là những lúc tôi ở trên rừng núi khổ quá, khi tôi hiểu được lý rồi vậy mà yên chứ mà chứ ngộ chứ, nói bậy bậy mà chúng. Cho nên bây giờ tôi không có sợ ma vương quỷ vương gì phá tôi nữa, bởi vì họ với tôi không hai. Trong họ có tôi, trong tôi có họ, tôi có ma vương trong của họ trong tôi, và trong ma vương có thông bửu trong. Cho nên trong quỷ đói có thánh hiền, trong em có Phật, trong tiên có phàm. Khi quý vị tu lên tới cái chỗ quá nhập, đi tới cái chỗ vô niệm rồi đó, thì quý vị thấy không còn hai nữa, còn ở dưới thấp thấy còn hai. Tu đi rồi sẽ thấy. Cho nên chúng tôi trở lại vấn đề, đừng có vội nói là cái cõi ta bà này là nó chặt rồi. Sở dĩ tôi nói như vậy để quý vị sẽ thấy cái những vị Bồ Tát tầng địa dẫn xuất này là nó ở trong cõi ta bà. Mà ta bà quý vị đừng có quan niệm là ở ở cái dưới cái trái đất, nó cái cõi dưới à, tức là nhiều hành tinh, nhưng mà các vị Bồ Tát tầng địa dẫn xuất là ở cõi dưới, họ cũng có những hành tinh gì, mà họ là ai thì tuần sau nữa chúng ta mới hiểu hết. Hôm nay trong cái phẩm kinh này thỉnh thoảng tôi đề cập lướt qua, họ là đệ tử của Bồ Tát của ai biết không, của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni à. Còn những ông Bồ Tát ở cõi này là con của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni à, cái chuyện mới ngỡ ngàng chứ. Hôm nay hai cái ông Bồ Tát này, ông con với học trò giờ gặp nhau không biết mặt nhau, xa lạ nhau, cho nên cái hay hay chỗ đó. Cho nên khi mà tôi ngồi tôi tìm được, thưa ông quý vị, hôm tôi không ngủ được, mừng quá ngồi cười. Tôi nói lạ thiệt ha, hôm nay tôi mới thấy rõ chuyện kỳ. Bồ Tát từ phương xa đó không ai khác hơn là con của Đức Thích Ca Mâu Ni, tức là học trò, tức là đẻ ra, không phải đẻ mà đẻ sanh ra, mà nói ra đã thành Bồ Tát. Đó là những vị Bồ Tát của cái cõi ta bà này. Còn cái ông Bồ Tát mà tầm địa giống xuất á là ai? Là học trò của Đức Thích Ca Mâu Ni, ngài giáo hóa. Cho nên trong phẩm này tuần sau á, Bồ Tát Di Lặc nói nè, dạ con không chịu, Đức Thế Tôn nói vậy con không chịu. Đức Thế Tôn nói Đức Thế Tôn là thầy dạy, là cha của mấy ông đó, con không tin đâu. Cha trẻ mà con già ai chịu, Đức Thích Ca như vậy mà nói mấy ông kia là con ai chịu. Rắc rối, nó ẩn mập, nó thâm diệu, và đem liên hệ với đời nó hay vô cùng. Cho nên khi tìm ra rồi nó khoái, nó mát, nó rung rinh, không muốn ngủ nữa à, nó lạ. Cho nên nó có cái khoái của trong cái màu nhiệm của giáo lý, của chân lý, cho nên mình mới tu được quý vị à. Cho nên từ nay tôi cũng mong quý vị đừng có gặp mấy cô nào tới chùa này, con nhỏ đó ma vương á, nếu mà thiệt nó ma vương tôi quỳ tôi lạy nó liền à. Làm gì nó được ma vương? Ma vương thần thông quán tại, phép tắc cao cường, phước đức đầy đủ, ở tới từng trời thứ sáu là từng trời tha hóa tự tại. Còn ngài Đế Thích Quyền Quy á là mới ở từng thứ hai, từng trời đau lợi à. Cho nên càng học sâu chúng ta càng thấy cái trí của chúng ta nó nhỏ lắm, bây giờ phải bung cái trí cho nó lớn lên à. Khi nó lớn chừng nào thì chúng ta thông thá chừng đó. Con chim nó hàm năm lúa, nó ở trong cái lồng vàng, nó cho nó làm thế giới thần tiên của nó. Một ngày nào đó có người cánh tính thả nó ra trên một khung trời bao la à. Chúng ta hồi giờ tư tưởng chúng ta gói chặt lại trong cái lồng vàng, bây giờ mình vào Pháp Hoa Kinh, mình thoát cái lồng vàng, thoát cái cố chấp ra thì thinh thang. Cho nên bây giờ là mở trí, đến với Đức Phật, đến với Đạo Phật, đến với kinh của Đức Phật và với giáo lý Đức Phật, mở rộng trí để chúng ta thênh thang à, chỉ có nhiều đó thôi. Đức Phật thở đó mà ngài đã nói quá đức là hình bầu dục, và không chỉ có một hành tinh quá đức mà là có vô số hành tinh. Riêng cõi ta bà, tức là cõi kham khổ này, do Đức Thích Ca làm giáo chủ, rộng gồm cả 3.000 đại thiên thế giới. Nếu chỉ tính một đại thiên thế giới như vậy đã có hàng vạn triệu hành tinh. Một đại thế giới, 10 đại thế giới, 100 đại thế giới, 1.000 đại thế giới và 3.000 đại thiên thế giới mới thành thế giới ta bà. Đã, giờ con học quý vị gian như hơn chút nó rắc rối, nó nhức cái đầu. Cho nên nói thế giới ta bà là 3.000 đại thiên thế giới, hoặc là người ta nói mà một quốc độ, một Phật độ, một quốc độ khác, một Phật độ khác. Từ đây về thế giới cực lạc có 10 muôn ức Phật độ. Một đức Phật độ, một thế giới, cái thế giới đức Phật độ đó rộng 3.000 đại thiên cái hành tinh như vậy. Đã, bao nhiêu tiểu thế giới thành một trung thế giới, bao nhiêu trung thế giới thành một đại thế giới thì chúng tôi đã hướng dẫn quý vị rồi, hôm nay không nhắc lại, quý vị nhắc lại nhức đầu. Thành chúng tôi nói như vậy để quý vị thấy cái ta bà thế giới này một đại thiên thế giới thôi, nó đã là vạn triệu cái hành tinh rồi. Một thiên hà thôi, nó đã là 72 tỷ mặt trời rồi. Huống chi nó biết bao nhiêu thiên hà. Vậy mà hồi xưa nền văn minh có thánh triết hồi xưa đó, thì nó là chỉ con trái đất thôi. À, có nhiều học thuyết là nó là trời trọn đất vuông và đất tạo hóa sinh ra cái quả đất. À, cho nên nó không có văn minh. Lúc đó Đức Phật nói rất rõ ràng. Qua phẩm kinh thứ 15 và đoạn kinh này, Đức Phật muốn mở rộng tầm nhìn cho chúng sanh và khai thị cho chư Bồ Tát, nên Như Lai mới quy hội hàng Bồ Tát các hành tinh khác thuộc cõi Ta Bà vân tập về đạo tràng Linh Sơn. Linh Sơn hội thượng Phật Bồ Tát, các quý vị biết, về tại đạo tràng Linh Sơn. Chư Bồ Tát này đang trụ các hành tinh ở phía dưới cách xa quả đất, và sự an trụ các hành tinh này nó cũng lơ lửng như quả đất chúng ta vậy. Trong số có những hành tinh không đồng hệ mặt trời với chúng ta nhưng lại đồng chung một cõi Ta Bà, nên họ đều là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Như Lai như chúng ta vậy. Hôm ấy Đức Từ Phụ gọi họ về để giao trách nhiệm. Họ sử dụng thần thông từ các hành tinh cách xa quá đất phóng vọt về đây để nhận việc phổ truyền kinh Diệu Pháp nhập đời. Cái này quý vị hiểu đoạn đó chưa? Văn luận ngắn ngắn vậy thôi. Đã. Chúng tôi nói như vậy, quý vị đừng có một cái ý niệm rồi. Hôm nay quý vị không còn nghĩ là không có Bồ Tát đồng địa dẫn xuất. Có thật, nhưng mà với mắt của Bồ Tát mới thấy. Cho nên trong phẩm kinh này toàn là nói Bồ Tát, chứ không có nói đại chúng, không có nói này tỳ khưu, không có nói này là tỳ khưu ni, nhớ không? Cho nên chúng ta chỉ hiểu như vậy để mở rộng kiến thức. Còn thông hay liễu tri thì chưa, khoan từ từ rồi sẽ liễu tri. Chúng tôi biết trong đạo tràng này sẽ có người liễu tri, và chúng ta cứ nghĩ là chúng ta xin thệ nguyện là liễu tri hết. Đời này không liễu tri là đời sau, kiếp này không liễu tri là kiếp sau. Đời này không chứng đắc đời sau, đời sau kiếp này không chứng đắc kiếp sau, kiếp sau và kiếp sau nó chứng đắc thôi. Hôm nay chúng ta đã bước vào trong cái tòa nhà của Như Lai rồi, thì nhất định chúng ta sẽ trồng cái cây Như Lai, cái hạt giống Như Lai đang gieo trồng, quý vị ngồi đây là trồng, và nhất định nó sẽ nảy mầm thành cái cây Như Lai và nó sẽ ra cái trái Như Lai. Quý vị đừng sợ rồi nó không kết quả, cứ tinh tấn và tu trì đi. Mới vô nghe chúng tôi nói khó quá thì quý vị cũng hơi nản đi, nhưng mà qua nét hai nét rồi quý vị thấy cũng hiểu được chút ha, hiểu một phần được rồi, rồi lần lần nhờ cái hiểu đó mình tin, mình ham, rồi mình tu, nó sẽ hiểu sâu và nó sẽ liễu tri. Bây giờ chúng ta qua nét thứ ba của phần nội dung, tức là phần chính của kinh văn mà quý vị thường tụng hàng ngày. Nét này tên là bốn vị đại đạo sư thượng thủ của chư Bồ Tát tầm địa giảm xuất. Trong cái số chư vị Bồ Tát tầm địa giảm xuất ấy, có bốn ông sếp, bốn vị thượng thủ, tức là bốn ông trưởng phái đoàn. Tôi nói như vậy để quý vị nghĩa là các vị Bồ Tát đều là đạo sư, thì bốn vị này là đại đạo sư. Bây giờ quý vị nghe phần chính văn. Phần này ít nhưng mà kệ, có xen kệ vậy. Trong hàng Bồ Tát tầm địa giảm xuất có bốn vị đại đạo sư làm thượng thủ. Một hiệu là Thượng Hạnh, hai hiệu là Vô Biên Hạnh, ba hiệu là Tịnh Hạnh, bốn hiệu là An Lập Hạnh. An Lập chứ không phải An Lạc. Bốn vị Bồ Tát thượng thủ thay mặt hàng Bồ Tát tầm địa giảm xuất đến trước Đức Phật Thích Ca Như Lai, chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan và vấn an Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn ít bệnh, ít phiền và sống yên vui chăng? những người đáng được độ, họ có dễ dàng tiếp nhận giáo pháp để Đức Thế Tôn bớt phiền nhọc mệt chăng? Nhiều đó thôi. Đến và hỏi cái nhiều đó. Bốn vị này sợ nó chưa có chút kích, cho nên bốn vị đồng tuyên thuyết thơ kệ để trùng tuyên lại cái sự việc vừa qua. Cả bốn vị đồng thanh tuyên sướng thơ kệ: Đức Thế Tôn an vui, ít bệnh và ít phiền, hóa độ cho chúng sanh có dễ dàng thuận lợi. Những người đáng được độ, họ tiếp nhận dễ chăng? Có làm Đức Thế Tôn bớt phiền não nhọc mệt? À, phần kệ cũng có mấy câu vậy thôi, tức là tóm lại là hỏi rằng là Đức Thế Tôn có ít bệnh ít phiền hay không. Trong kinh thì quý vị thấy là não, nhưng mình dùng chữ phiền nghe nó nhẹ, mình nhìn chữ não nghe nó nặng quá, cho nên tôi dùng chữ phiền. Tiếp theo cũng phần đoạn kinh đó là chính văn. Đức Phật Thích Ca Như Lai đáp: đúng như thế, đúng như thế, này chư thiện nam tử, tức là tiếng kêu, tiếng gọi các vị Bồ Tát. Đức Phật gọi Bồ Tát thì ngài gọi là này chư thiện nam tử. À, Như Lai vẫn an vui, ít bệnh và ít phiền, sự hóa độ chúng sanh dễ dàng, cho nên Như Lai chẳng hề nhọc mệt. Đó là trả lời. Và Đức Như Lai nói thêm: nhờ đâu? Vì số chúng sanh này từ nhiều kiếp nhận đến nay, họ thường được sự giáo hóa của ta, họ cũng còn tình cúng dường tôn trọng cung kính chư Phật quá khứ để trồng các cội lành. Các chúng sanh ấy vừa thấy thân Như Lai, vừa nghe Như Lai nói, liền nghe, tin và thu nhận dễ nhập tuệ giác của Như Lai. Ngoại trừ các vị trước đây, họ đã tu hạnh tiểu thừa, tuy vậy nhưng Như Lai cũng làm cho hạng này tin nghe kinh Pháp Hoa hầu sớm nhập Phật tuệ. Bốn vị Bồ Tát nghe Đức Phật dạy như thế, tất cả đồng thanh tuyên thuyết thơ kệ: lành thay và lành thay, đấng tại hùng Thế Tôn dễ quá độ chúng sanh, họ hoái tuệ giác Phật, nghe tin và thọ trì, chúng con vui mừng thay. Đức Thế Tôn liền tán dương bốn vị thượng thủ: lành thay, chư thiện nam tử, quý vị đã vì Như Lai mà khởi tâm tùy hỷ. À, phần chính văn mà quý vị tụng trong cái đoạn này như vậy, chúng tôi hơi lướt qua gọn gọn lại một chút, miễn là quý vị hiểu toàn ý của cái đoạn này. Bây giờ chúng ta đi vào phần giảng luận đại cương. Cái quan trọng là cái quan trọng cái giảng luận này để quý vị dễ hiểu. Đoạn này nhấn mạnh về bốn vị đại đạo sư thượng thủ của hàng Bồ Tát Tầm Địa Giọng Xuất. Bồ Tát Tầm Địa Giọng Xuất là ai? Và tại sao chỉ có bốn vị thượng thủ mà không là năm hoặc sáu hoặc bảy vị? Sao vậy quý vị? Ai thì thôi chưa nói, nhưng mà tại sao ba bốn, ba năm bảy mà lại là bốn? Cái này cũng nhiều tài liệu, mỗi một tài liệu nó một cách khác, thì ai hiểu làm sao nó cũng trúng mất trong một khía cạnh. Chúng tôi thì khía cạnh của chúng tôi, vị khác thì khía cạnh vị khác. Bây giờ mình nói một tháng nó cũng có khi nào trật hết. Cái đám đất to vậy, mình cầm một con sói mình quăng ra, nó không rớt chỗ này, rớt chỗ khác. Cho nên kinh này nó đến vô lượng nghĩa rồi. Và những việc những chỗ khác á, mà các ngài đã giải rồi, chúng tôi không lặp lại. Chúng tôi giải theo cái sự tư duy của mình. Tầm địa giọng xuất, tầm địa là từ đất phận đất, có nghĩa là những vị tu theo pháp tâm địa quán. À, cái pháp tâm địa quán như thế nào thì quý vị lên chút nữa. Cho nên tâm địa là từ đất, tức là thuận đất. Thuận đất có nghĩa là những vị tu theo pháp tâm địa quán mà thành. Giọng chức có nghĩa là bừng ngộ hoặc là đột ngộ, cũng còn có nghĩa là trực tiếp hành trì, chứ không phải duy lý, phi luận hoặc là niệm công án. Cái này là trực tiếp. Hàng Bồ Tát này thấy từ không trung hạ xuống để cứu bùn đất. Cái này trong đề kinh đã nói rõ là hoa sen, hoa sen từ bùn đất. Nhưng hoa sen lên khỏi bùn đất thì làm cho cái ao sen đó, cái hồ sen đó thơm, à, không còn ối trượt nữa. Cho nên những vị Bồ Tát này ở từ cái cõi dưới, không phải từ ở cõi trên như các vị Bồ Tát kia. Con số 4 và danh hiệu của 4 thượng thú đã quá rõ ràng, sao còn chưa rõ? Vậy thì rõ ràng sao quý vị? Nghĩ tư chút coi. Cái này chúng tôi cũng đã nói nhiều lần rồi, hôm nay có lẽ quý vị quên thôi. Bây giờ nghe chúng tôi nói lại. Chỉ có Phật mới đủ 4 chiều cao sâu rộng mạnh. Bởi vì Phật là đấng toàn hạnh, là đấng toàn giác. À, cho nên Phật mới đủ 4 hạnh và vô lượng hạnh. Nhất là Phật đủ 4 chiều. Còn Bồ Tát thì vị này là hạnh này, vị khác là hạnh khác. Vị này mạnh chiều này, vị khác đắc chiều khác. Không có vị Bồ Tát nào đủ 4 chiều như Phật. Thượng hạnh là đạt đến tuyệt đỉnh hạnh về chiều cao. Thượng hạnh tức là chiều cao. À, vô biên hạnh là đạt đến tuyệt đỉnh hạnh về chiều rộng. Tịnh hạnh là đạt đến tuyệt đỉnh hạnh về chiều sâu. An lập hạnh là đạt đến tuyệt đỉnh hạnh về chiều mạnh. Tóm lại, chư Phật gồm đủ cao rộng sâu mạnh, chư Bồ Tát mỗi vị chỉ đạt một hạnh thôi. Cho nên trong chúng ta, chúng tôi cũng như quý vị, ai muốn hạnh nào hãy chọn một hạnh theo đoạn kinh này. Vị nào cũng có giá trị cả. Trước khi chúng ta làm đệ tử của Phật và sẽ được thành Phật thì chúng ta phải qua học Bồ Tát trước. Chúng ta muốn thành bác sĩ, tiến sĩ thì chúng ta nên học các vị giáo ở trường làng, trường tỉnh kia đó. Cho nên bây giờ chúng ta nương theo chư vị Bồ Tát trước. Mà chư vị Bồ Tát này, 4 vị thượng thú đại diện cho hàng Bồ Tát đồng địa giống sức, thì mỗi vị một hạnh, tức là mỗi vị một chiều. Cái vị mà vô thượng hạnh á, vô thượng mà, tức là chiều cao. Vị vô biên hạnh á, là vị đã chiều rộng. Vị mà tịnh hạnh á, là chiều sâu. Và vị an lập hạnh á, là chiều mạnh. Có mạnh mới an lập được. Vậy thì quý vị ngay bây giờ nên chọn cái nào? Có thể chọn cả 4, nhưng mà mình cũng chỉ thuần một thôi. Chừng nào đắc một đó, thêm một nữa, thêm một rồi thêm một nữa, thêm đủ 4 là thành Phật rồi. Phật là cao sâu rộng mạnh, Phật là lớn không ngoài mà nhỏ không trong, Phật là không nói mà có người nghe, không báo mà có người theo, không bao ai tôn thờ mà vẫn tôn thờ, không có trước không có sau, không có đi không đến, không vui cũng không buồn, không sanh cũng không diệt. À, đó là Phật. Còn mình thì dĩ nhiên có nhỏ có lớn, có thấp có cao. À, có trong có ngoài. Cho nên bây giờ mình đi theo Bồ Tát trước. Vậy thì đoạn kinh này giúp chúng ta, quý vị quyết định chọn cái nào. Quý vị tự chọn thôi. Nếu chưa chọn tối nay về chọn. Nếu trong một tuần lễ chọn không được thì tuần lễ sau quý vị đến đây thệ nguyện trước Phật, Phật đài. Tự thệ nguyện trong lòng thôi. là quý vị chọn cái nào? Nếu là thượng hạnh á, thì quý vị đi trên cái chiều cao, tuyệt vời tới tới cao. Mà nếu rộng á, thì tuyệt rộng. Mà nếu sâu á, thì thâm thẳm chiều sâu. À. Và nếu mạnh thì tuyệt đỉnh chiều mạnh. Có nghĩa là khi mình hành đạo, một là mình đi đại hùng đại lực, à, hoặc là đại từ đại bi, hoặc đại trí đại tuệ, à, hoặc là khi vào trong cái quán thế âm á, đức quán thế âm á, là phạm âm, hải triều âm, à, diệu âm, quán thế âm, phạm âm, hải triều âm mới thắng bỉ thế gian âm. Nhưng mà mình chỉ chọn một thôi. À, chừng nào tới phẩm phổ môn tôi sẽ nói cho nó. Hôm nay ở đây nó cũng ghi như vậy, nó cũng bốn vậy. Thì với phẩm kinh này chúng ta không thể nào chọn ca bốn. Vậy thì xin quý vị chọn một, à, dứt khoát tới chỗ đó. Các ngài Bồ Tát Vấn An Đức Phật ít bệnh ít phiền, chúng sanh có dễ độ chăng? Đức Phật trả lời: Như Lai ít bệnh ít phiền và chúng sanh rất dễ độ. Vì giữa chúng sanh với Như Lai đã có nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, đã là thầy trò với nhau rồi. Vấn An Đức Phật mà đặt vấn đề là bệnh và phiền là điều khó nghe, phải không quý vị? Phải không? Hoặc mà con bệnh, con sợ bệnh, con sợ phiền, sao mà mấy Bồ Tát này thiếu tế nhị vậy? Hết chuyện hỏi à? À, tới nói là dạ bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn có khỏe không chứ? Mình bây giờ mình đi hỏi, mình đại chào ai mà mình người phàm mà, mình cũng nói dạ thưa cô có khỏe không chứ? Chứ mình tới mình nói thưa cô có ít bệnh không? Chà chà đó. Bà nói mày rúa tao á? Đi ra con. Huống chi là đến Đức Phật. Đức Phật đâu có cái nào bệnh hơn bệnh. Cái bệnh là chúng sanh bệnh hoặc bệnh thôi. Vậy mà tại sao mấy ông Bồ Tát này không tới hỏi kỳ cứu à? Quý vị kêu là gì đó, làm quan tòa binh vực giùm mấy ông Bồ Tát giùm tôi chút đi, cho tôi thấy ông kỳ cứu rồi đó. Kỳ cục quá. Ai mà mới tới gặp đấng cha lành của mình nói dạ bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn có ít bệnh ít phiền ít não chăng? À, là sao vậy? Thật là khó nghe phải không quý vị? Nhưng dù có muốn khó nghe hay dễ nghe đi chăng nữa, đây là một cái lý chân thật. Bởi vì cõi này là cõi bệnh và là cõi phiền, ngũ trược ác thế mà. Cho nên Bồ Tát phải nói ngay cái sự thật, chứ không thể nói quanh co như mình được. Vì cái cõi này là cái cõi bệnh và cái cõi phiền, cho nên quy luật chẳng trừ ai, chỉ có bệnh ít hay bệnh nhiều mà thôi. Riêng Đức Phật ngài đã trả lời rằng Như Lai rất ít bệnh, rất ít phiền. À, có bệnh nhưng ít bệnh, ít phiền. Như Lai đáng lẽ là ngài trả lời là Như Lai không có bệnh, Như Lai không có phiền, chứ sao ngài cũng trả lời là ít bệnh ít phiền? Bây giờ với ông già mình là kỳ chưa, làm điên đầu khó hiểu chứ, phải không? Chứ ngài nói à, mấy ông Bồ Tát hỏi vậy nhưng mà ta nói trả lời cho các thiện nam tử biết, các con biết rằng á, Như Lai không có khi nào bệnh mà cũng chẳng khi nào phiền. Chúng sanh bệnh là Như Lai bệnh, mà chúng sanh bệnh là Như Lai bệnh. Chúng Lai, Như Lai có bệnh đâu? Chẳng đến chẳng đi là vị chi là Phật mà, có gì bệnh có gì mạnh đâu. Bệnh ta coi như mạnh, mạnh ta coi như bệnh mà. Chúng đang bệnh ta bệnh mà. Thì sao là Đức Phật trả lời là Như Lai ít bệnh ít phiền? Sao hiểu cái gì? Cái này nó cũng là một chân lý nữa. Quý vị đừng tránh né cái sự thật, đừng tránh né chân lý. Cho nên sở dĩ Bồ Tát và Phật phơi bày cái sự thật đó. Cái sự thật chỗ nào? Chúng ta đi đường dù mình có cẩn thận cũng bị người khác cọ quẹt mình à. Nó ngộ vậy chứ. Mình có giữ không bệnh thì ngoại cảnh nó cũng gây ra bệnh cho mình à. Mình có giữ không phiền thì ngoại cảnh nó cũng lây phiền lụy cho mình à. Phải không? Tuy nhiên đối với Đức Phật thì không có cái nào là bệnh, là phiền, là khó cả. Cho nên Ngài trả lời rằng chúng sanh rất dễ độ, ít bệnh ít phiền là vì chúng sanh rất dễ độ. Cho nên không vì cái khó đó mà Đức Phật trả lời là chúng sanh khó độ, cho nên Như Lai phiền, Như Lai bệnh. Cái này trở lại chúng ta. Tôi hỏi quý vị, mấy con của cô nó có ngoan ngoãn không? Nó có dễ thương không? Có làm các cô buồn phiền không? Nó có khó dạy không? Quý cô hay quý chú trả lời, dạ thưa thầy, con nó khó dạy lắm, thiệt làm con buồn phiền quá đi. Là tại vì quý vị chưa tụng cái đoạn kinh này. Từ nay bất cứ ai hỏi, chứ không phải là thầy hỏi nữa, quý vị cứ trả lời nó rất dễ dạy. Nó con mình mà sao mình nói khó? Có khó vứt đến đâu, rình ném ở đâu à? Khó tao ném nát á, đừng nói khó nữa thì nó sẽ dễ. Kham khổ mà đã chấp nhận rồi thì chấp nhận luôn đi, phải không? Rên chi nữa, ngồi rên than chi cho nó buồn phiền thối cái ruột. Cho nên nếu có buồn phiền là cũng nên buồn phiền chút chút thôi, ha, phiền ít lắm. Có bệnh là cũng nên bệnh chút chút thôi, cho những cái bệnh chút mà rên la âm rầm cho người ta biết mình bệnh thì cái đó là không nên. Là vì rên la to mà mình nói mình bệnh, tự khi ám thị bệnh to đó. Cho nên dù bệnh to mình nói mình nhỏ thì nó mạnh nè. Cho nên quý vị tụng đoạn kinh tới chỗ nào áp dụng vào đời sống ngay chỗ đó. Từ nay ai có hỏi gia đình mình, con cháu có dễ dàng dạy không, mình nói nó dễ dạy lắm, nó không cứng đầu thiệt, mấy ngày cứng đầu lắm, quậy dữ lắm, nhưng mà được con cái dễ dạy. Mà thực thực nó không có dễ dạy chút nào hết, nhưng mình hy vọng sẽ có ngày mình chuyển nó. Bởi vì sao? Bởi vì ai cũng có tánh Phật hết, chuyện lý gì mấy đứa con mình có tánh Phật, nhưng mình tánh Phật mình chưa bừng, cho nên chưa chuyển tánh Phật là được. Mình chưa có một cái cục pin sáng thì làm sao nối tiếp cục pin nó cho nó sáng. Cho nên mình dù khó nhưng mình trả lời dễ, mình ráng mình tu đi thì cái gì cũng dễ cả. Chúng ta thấm sâu đoạn kinh này vào tâm thức để ứng xử hàng ngày, hầu dễ hòa nhập vào cuộc sống, đạt an lạc hạnh, nhập pháp diệu hoa sen. Quý vị rõ chưa? Ba đoạn rồi không? Cái phẩm kinh này có lẽ là khoảng 7 đoạn, 7 nét như vậy. Thì bây giờ mình đọc 3 nét rồi, còn nét nữa. Xong bài học hôm nay và bài tuần sau 3 nét nữa. Bây giờ qua nét thứ 4, Bồ Tát Di Lặc thay đại chúng trình bày chỗ nghi vấn. Đức Phật ca ngợi bốn vị thượng thủ vừa xong, thì Bồ Tát Di Lặc và chư Bồ Tát nơi đạo tràng số đông nhiều bằng 8.000 lần số các sông Hằng, tất cả đều nghĩ rằng từ trước giờ chưa hề thấy hoặc nghe đến chư Bồ Tát tầm địa giảm xuất. Hôm nay chúng ta được tận mắt thấy các ngài Bồ Tát tầm địa giảm xuất đang cung kính vấn an Đức Thế Tôn. Tức là số Bồ Tát ở trong đạo tràng á, với 8.000 vạn lần số các sông Hằng. Mà vị nào cũng thắc mắc hết, khi các vị tầm địa giảm xuất tới thì vị nào cũng thắc mắc hết. Bồ Tát Di Lặc hiểu được sự thắc mắc của đại chúng và cũng để giải nghi cho chính mình, nên ngài liền đứng lên chắp tay hướng về Đức Thế Tôn tuyên xướng thơ kệ: Kính bạch Đức Thế Tôn, từ ngàn vạn triệu năm chúng con chưa từng thấy Bồ Tát giảm xuất đây. Xin Thế Tôn chỉ dạy Bồ Tát từ đâu đến, nhóm họp nhân duyên gì, thân lớn thần thông lớn, trí tuệ khó nghĩ lường, ý chí thật kiên cố, đức hạnh đại nhẫn nhục, ai ai cũng mới nhìn. Các ngài từ đâu đến, mỗi mỗi ngài Bồ Tát có quyến thuộc tùy tùng, số đông không thể đếm, nhiều hơn các sông Hằng. Có nhiều vị Bồ Tát quyến thuộc số đông nhiều 6 vạn các sông Hằng, chư Bồ Tát như thế đều nhất tâm cầu Phật và thành tâm cúng dường, nguyện hộ trì chánh pháp, có vị đem 5 vạn, 4, 3, 2, 1 vạn, 1.000 đến 100, nhận đến 1 hằng sa, nửa phần 3/4, ít dưới số tỷ lần. Lại có ngài số đông, 1.000 vạn, ít triệu tỷ, cũng có ngài số ít, 100 vạn hoặc 1 nữa. 1.000 lần 100 lẫn 100, 50 hoặc chỉ 10, hoặc 4, 3, 2, 1, có ngài chỉ 1 mình và không có quyến thuộc. Số lượng Bồ Tát đây dù đem phép toán học đãi ra 1.000.000.000 năm cũng không thể đếm được. Các ngài uy đức lớn, quyến thuộc đều tinh tấn, ai thuyết pháp họ nghe, ai giáo hóa lúc đầu, do đâu họ phát tâm, chiến dương giáo pháp nào, họ trì theo kinh gì, tu luyện Phật pháp đâu. Đại chúng Bồ Tát đây thần thông đại trí lực, đất tứ phương rung nứt, từ nơi ấy phóng lên kinh lạy Đức Thế Tôn, chúng con chưa từng thấy, tất cả các ngài đây con chẳng quen một vị. Sự trạng thật bất ngờ, xin Thế Tôn chỉ dạy. Nay nơi đạo tràng đây vô lượng chúng Bồ Tát đều muốn biết việc này, các ngài ấy là ai, ngọn ngành nhân duyên rõ, Thế Tôn Đức Vô Lượng cúi mong giải nghi cho. Đó là những lời thơ kệ mà Đức Di Lặc trình bày để hỏi Đức Phật những cái mà đại chúng Bồ Tát không hiểu, kể cả ngài Di Lặc cũng không có biết. Tiếp theo, cùng lúc ấy chư Phật phân thân của Đức Thích Ca Như Lai từ vô lượng nghìn vạn ức quốc độ thuộc khắp các phương xa đã đến, hiện có mặt tại đạo tràng. Thưa quý vị, có mặt đạo tràng từ thời nào? Ngưng chỗ đây một chút, hỏi mấy chị thưa quý vị nhớ không? Nghe lại nè, cùng lúc ấy chư Phật phân thân của Đức Thích Ca Như Lai từ vô lượng ngàn vạn ức quốc độ thuộc khắp các phương xa đã đến, hiện có mặt tại đạo tràng. Đọc hết. Đang an trụ nơi tòa sư tử dưới tàn cây báu, đông đầy khắp 80 hương. Hàng thị giả của chư Phật phân thân, ai ai cũng đều thấy chư vị Bồ Tát tầm địa giống xuất. Mỗi vị thị giả đều đến thưa hỏi với Đức Phật của mình rằng: Bạch Đức Thế Tôn, đại chúng Bồ Tát tầm địa giống xuất đây số đông nhiều vô lượng vô biên, các ngài này từ đâu đến? Mỗi Đức Phật phân thân đều trả lời cho thị giả: Các thiện nam tử, hãy chờ giây lát vị Bồ Tát Di Lặc sẽ trả lời. Vị Bồ Tát Di Lặc là ngài đã được thọ ký sẽ làm Phật giáo chủ cõi Ta Bà thay Đức Thích Ca. Ngài Bồ Tát Di Lặc đã hỏi Đức Thích Ca Như Lai rồi. Đức Phật Thích Ca Như Lai thì giải đáp: Các thiện nam tử hãy chờ nghe. Nà, bây giờ trước khi vào phần giảng luận thì chúng tôi nói là cái nét này nó có hai phần. Một phần là Đức Bồ Tát Di Lặc đứng lên thưa hỏi Đức Thế Tôn. Mà trước khi Bồ Tát Di Lặc hỏi Đức Thế Tôn á, thì đại chúng trong đạo tràng, đại chúng Bồ Tát trong đạo tràng, đại chúng ở cõi này đó phân vân thắc mắc không biết ở đâu, cho nên thắc mắc thì ngài Di Lặc mới vì những vị đó mà hỏi. Đã. Nhắc đến vấn đề thứ hai là Bồ Tát Di Lặc hỏi. Vấn đề thứ ba là các vị Bồ Tát của Đức Phật phân thân, của chư Phật phân thân hỏi các Đức Phật đó. Tức là cái đoạn này nó có ba phần như vậy. Bây giờ tôi hỏi quý vị, chư Phật phân thân đến đạo tràng hồi nào? Quý vị nhớ không? Chư Phật phân thân là ai? Sao gọi là chư Phật phân thân? Chư Phật phân thân là cái những vị Phật đó, do Đức Phật Thích Ca phân ra một hạt nguyên tử thành Đức Phật. Đức Phật tung ra hàng tỷ 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 cái hạt nguyên tử thành một hàng tỷ 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 Đức Phật đi khắp nơi. Bây giờ Đức Phật đưa các chư Phật đó trở về cõi này, về ngay từ cái khi khi cái tháp Đa Báo của Đức Phật Đa Bảo Như Lai hiện lên, và Đức Đa Bảo Như Lai mới nói là muốn thấy thân ta thì phải triệu tập cái hàng Bồ Tát phân thân này tới về đây thì mới được mở cửa. Các ông ngài ông cũng đặt điều kiện khích khao lắm, chứ không phải không có dễ dàng đâu. À, cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài mới triệu tập, coi như là về phó hội vậy. Nhưng mà khi triệu tập tới về đó không có chỗ ngồi, cho nên dời cái cõi ta bà này, dân chúng đi cõi ta bà dời chỗ khác hết, mở rộng cõi ta bà ra mới để đủ chỗ cho các Đức Phật phân thân nó ngồi. Cái đó mình không thể dùng trí hiểu được, dùng ý mà suy lường được. Nè, thì bây giờ tới đây hiểu cái đoạn này cái đó. Cho nên phẩm kinh này, cái đoạn kinh này nó ba phần như vậy. Bây giờ vào cái nét giảng luận đại cương của nét thứ tư này. Một sự kiện bất ngờ, cho nên chẳng những chư Bồ Tát nơi đạo tràng mà chư Bồ Tát thị giả của chư Phật phân thân cũng đều phân vân, cũng đều đến hỏi vị Thế Tôn của mình. Những câu hỏi của Bồ Tát Di Lặc là tâm trạng chung chẳng những của chư Bồ Tát hoặc đại chúng thời ấy, mà là của chúng sanh thời ấy và mãi mãi cho đến ngàn sau. Và cũng chính những câu hỏi đó là tâm trạng thắc mắc của chúng ta nữa. Dù là tâm trạng Bồ Tát và chúng sanh đồng phân vân, nhưng lời văn của toàn đoạn kinh không thấy đề cập đến đại chúng mà chỉ nói riêng cho hàng Bồ Tát. Vậy thì bí pháp của đoạn kinh này diệu ở chỗ nào? Diệu ở chỗ nào? Căn cứ những câu hỏi dập dồn của Bồ Tát Di Lặc, chúng ta sẽ nhận được cái chỗ diệu ấy. Nè, nếu quý vị khi nãy nghe những lời kệ, thơ kệ đó mà Bồ Tát Di Lặc hỏi Đức Phật á, thì ai thuyết pháp thọ nghe, ai giáo hóa lúc đầu, họ do đâu mà họ phát tâm, chuyển dương ở giáo pháp nào, thọ trì theo kinh gì, tu luyện Phật pháp đâu. À, những câu hỏi dập dồn đó Đức Bồ Tát Di Lặc hỏi, hỏi Đức Phật. Bây giờ mình chưa nghe Đức Phật trả lời, mình chặn ngay chỗ đây để mình nói, mình bàn luận ra. Muốn biết diệu ở đây thì căn cứ trên cái lời hỏi dập dồn của Bồ Tát Di Lặc thì chúng ta sẽ thấy cái chỗ diệu của đoạn kinh. Mặc dù Bồ Tát Di Lặc hiểu rõ từng chi tiết, nhưng ngài đặt câu hỏi là ngài vì chư Bồ Tát tại đạo tràng và chư Bồ Tát của chư Phật phân thân. Nè, ngài làm giáo chủ, sắp làm giáo chủ không biết sao, nhưng mà ngài vì hai hàng Bồ Tát đó mà ngài hỏi. Vậy thì đạo tràng lúc ấy có ba hàng Bồ Tát. Nè, cái chỗ này nè, cái chỗ quý vị hiểu phẩm kinh này hay không là hiểu cái chỗ có ba hàng Bồ Tát. Nè, bây giờ tôi ngưng đây, tôi không giải. Quý vị về nhà, quý vị tìm thứ, quý vị tìm ra ba hàng Bồ Tát là ai ăn, Bồ Tát nào và Bồ Tát nào chưa? Mặc dù quý vị đã tụng kinh lâu lắm rồi, nhưng mà có lẽ có vị biết cách mờ mờ. Và có nhiều vị cũng biết Bồ Tát, nghe cái nó Bồ Tát là Bồ Tát vậy thôi, chứ không biết cách nào là ba hàng Bồ Tát khác nhau. Ba thành phần á, nói cách khác là ba thành phần Bồ Tát. Nè, bây giờ quý vị nghe. Cái thành phần Bồ Tát thứ nhất ấy, là những ngài Bồ Tát đã có thường xuyên tại đạo tràng. À, hàng Bồ Tát thị giả của chư Phật phân thân từ xa khắp tám phương về, đó là hai, phải không? Quý vị nhớ chưa? Thứ nhất là chư vị Bồ Tát đã có mặt từ ở đạo tràng từ lâu rồi. Như ai quý vị vô trong kinh á, động không quý vị nghe không? À, đó, như ngài Văn Thù Sư Lợi, như ngài Xá Lợi Phất Đông Phải Bồ Tát là Thanh Văn, đó, như ngài là Di Lặc, à, vân vân. Thì thứ nhất, thành phần thứ nhất là chư vị Bồ Tát đã có sẵn tại cõi ta bà tại đạo tràng. Thành phần thứ hai là chư Bồ Tát theo thị giả của chư Phật phân thân hôm nay cũng về tại đây. Và hàng thứ ba đối với vị là ai? Hả? Vô danh Bồ Tát, tức là Bồ Tát còn địa giống xuất, phải không? Quý vị hiểu chưa? Ba, gồm có ba, nghe rõ. Thứ nhất là chư Bồ Tát đã có sẵn tại cõi Ta Bà. Cái thứ hai là chư Bồ Tát thị giả cho chư Phật phân thân mới về đây từ cái hôm mà Tháp Đà Bảo hiện. Và một hàng thứ ba nữa là chư Bồ Tát mới về thất thời, tức là chư Bồ Tát tầng địa giống xuất. Giữa ba hàng Bồ Tát thì hàng Bồ Tát đạo tràng và hàng Bồ Tát thị giả của chư Phật phân thân đồng một tâm trạng, đồng một cách thức, gần như giống nhau, là phải vậy không? Nhưng đối với chư Bồ Tát tầng địa giống xuất thì lại hoàn toàn xa lạ. Ba thành phần nhưng mà hai cung cách, Bồ Tát phân thân và Bồ Tát tại đạo tràng là một cung cách, Bồ Tát tầm địa giống xuất là một cung cách. Cho nên hai hàng Bồ Tát cung cách kia đối với hàng Bồ Tát tầm địa giống xuất hoàn toàn xa lạ. Đây chính là bí pháp, đây chính là bí pháp, đây mới chính là nét diệu. Bài kệ tiếp của phẩm này, khi chúng ta nghe lời giải thích của Đức Phật Thích Ca Như Lai, lúc ấy chúng ta mới thấy sự thâm diệu của nó. Tuần sau quý vị sẽ thấy cái chỗ thâm diệu hơn. Tuy nhiên đến đây mình cũng phải nói một chút thâm diệu giữa những người con và những người học trò, học trò và con, vì sự sinh hoạt, vì sự phục vụ cần phải phân khắp muôn phương, nay hội tụ về lại với cha, với thầy mà chẳng ai biết ai, đây mới thật là diệu mật. À, quý vị hiểu chưa? Tôi không giải thích nữa, tôi nói tới đó thôi. Thì nó là diệu mật rồi, nó là diệu rồi, giải thích nữa thì cũng như vậy thôi. Nghe chúng tôi nói lại. Thâm diệu giữa những người con và những người học trò, học trò và con, vì sự sinh hoạt, vì sự phục vụ cần phải phân khắp muôn phương, nay hội tụ về lại với cha, với thầy mà chẳng ai biết ai, đây mới thật là diệu mật. Một chỗ diệu nữa, đó là cũng đồng phẩm hạnh Bồ Tát, nhưng Bồ Tát tấn tu từ đẳng cấp sơ địa đến thập địa hoàn toàn khác hẳn với hàng Bồ Tát bình ngộ đắc quả từ nơi đau khổ, từ nơi phương dưới vọt lên, đắc quá từ nơi quần chúng khổ đau và phục vụ quần chúng đau khổ. Cả hai hàng Bồ Tát đều cần thiết cho chúng sanh, nhưng hàng Bồ Tát tầm địa giống xuất mới đủ khả năng chịu đựng cõi quế trượt này. Hầu thay Đức Phật mà thọ trì Phổ Quán Kinh Pháp Hoa. Cái nét này mới diệu. Diệu chỗ nào? Nếu đợt lướt qua không giải nghĩa thì quý vị cũng khó hiểu, nhưng mà chứ nữa tôi ví dụ là quý vị mới dễ hiểu nữa. Hàng Bồ Tát tại đạo tràng và hàng Bồ Tát phân thân ấy, thì tu chứng từng bậc, từng bậc, từng bậc, từng bậc. Đầu tiên vô chứng sơ địa, nhị địa, tam địa, cho tới thất địa, cứu địa, lên tới thập địa là Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, như Ngài Quán Thế Âm, như Ngài Văn Thù, như Ngài Di Lặc, như Ngài Phổ Hiền, các ngài đó là Đại Bồ Tát. Thường thường chúng ta gặp chỗ là đắng giác hoặc là diệu giác, tức là từ cấp 1 lên cho tới cấp 10 à, đắng giác. Đó là hàng Bồ Tát tại đạo tràng và hàng Bồ Tát phân thân. Còn cái hàng Bồ Tát mà tầm địa giống xuất á thì tự nhiên bừng ngộ à, đắc thành rồi, không qua cấp thiệt. Đó. mới qua cấp. Mà cái hàng này thì thường thường ở từ trong lòng đích, cho nên từ đất bật lên có nghĩa là từ trong lòng quần chúng, trong lòng chúng sanh đau khổ bừng lên tỏ ngộ, để rồi trở lại quá độ cho cái sự đau khổ của quần chúng. Cho nên cái ông này, những ông ngài này mới đủ cái chất chịu đựng trong cái cõi đau khổ này à, mới thay Phật phổ truyền kinh Pháp Hoa được. Bây giờ quý vị nghe chúng tôi kể câu chuyện dòng đời thì quý vị hiểu ngay. Cũng ví như dòng đời có ba hàng thức giả à, dòng đời nó có ba hàng thức giả. Hàng thức giả thứ nhất là hàng thức giả tốt nghiệp nơi trường đại học có mét carré. Tôi dùng chữ mét carré ở đây thay chữ thước vuông à, nghe chữ mét carré nó ngộ ngộ một chút. Hàng thứ nhất là hàng thức giả tốt nghiệp nơi trường đại học có mét carré. Hàng thức giả thứ hai là hàng thức giả tốt nghiệp nơi trường đại học không mét carré. Trường đại học có mét carré là trường học có phòng, có lớp thực sự. Chiều dài bao nhiêu, chiều ngang bao nhiêu, nhân lên thành ra mét carré. Đại học này, vị thức giả có một kiến thức nhất định, có bằng cấp, có sự chứng nhận trong vinh dự danh xưng à. Còn đại học không mét carré là ở dòng đời trong đục, bao la và sâu thẳm, không hề có thước đất, không có chiều ngang mà chiều dài cũng không có, thăm thẳm chiều sâu. Vị thức giả nào lăn lộn nơi trường này mà đạt được một kiến thức cách vật trí tri, bừng ngộ những nét thấm sâu bí ẩn của dòng đời để phục vụ cho đời, vị ấy không hề được cấp bằng chứng nhận của một tờ giấy danh dự, nhưng lại được thừa nhận bởi niềm tin của dòng đời. Quý vị hiểu không? Đó, chúng tôi phân tách hai cái hàng thức giả rồi đó. Bây giờ chúng tôi nhường cho quý vị phân tách một hàng thức giả thứ ba. Quý vị, tôi dành cho quý vị một phút đó, tự nghĩ đi. Hàng thức giả thứ ba là ai? Ba hàng Bồ Tát thì ở đây mình phải có ba hàng thức giả. Hàng thức giả thứ nhất là đi học có bằng cấp trong trường đại học đàng hoàng, đậu tiến sĩ, giáo sư, kỹ sư, bác sĩ đó. Rồi hàng thứ hai là họ không có đi học nhiều, không có bằng cấp, nhưng mà họ lăn vào trong dòng đời, khắp mọi nơi, nơi nào cũng có họ, học đến những cái hiểu biết cách vật trí tri à, trình độ khi họ ra làm việc họ không có kém thua gì những vị thức giả mà có bằng cấp, có nhiều khi họ giỏi hơn à. Những vị này không có được chứng nhận bằng một tờ giấy bằng cấp, nhưng mà họ được niềm tin của dòng đời. Thì chúng ta tìm được hai hàng thức giả. Vậy một hàng thức giả thứ ba nữa là ai? Quý vị tìm cho chúng tôi đi. Chúng tôi ngưng một phút để quý vị tìm. Dạ, thấy vậy không? Cái chư Bồ Tát phân thân đó thì ví như những vị sinh viên du học. Chư Bồ Tát hiện tại đạo tràng là cũng như những vị thức giả sinh viên ở trong nước tốt nghiệp. Chư Bồ Tát đồng địa giọng xuất là tìm những thiên tài, những nhân tài ở trong quần chúng. Nè, cái này là cái ấn mật của cái phẩm kinh này. Phẩm kinh này có một bí quyết thành công mà nhân loại chưa nhìn thấy, nhất là các nhà lãnh đạo thế quyền cũng như giáo quyền. Ở đây Đức Phật Thích Ca hội tụ các ba hàng Bồ Tát về tại Đại hội Linh Sơn để giao trách nhiệm phụng sự chúng sanh qua cương lĩnh pháp diệu nhập đời. Cái đại hội này, cái Linh Sơn, tại núi Linh Sơn, Đức Phật công bố cái bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tức là chúng ta gọi là cương lĩnh pháp diệu nhập đời. Liên Hoa là nhập đời, là hoa sen, còn Diệu Pháp á là cái pháp diệu, cái pháp vi diệu. Pháp vi diệu để nó xóa đi cái pháp thô, pháp phế và pháp vi, để nó chỉ còn có diệu, diệu hữu nó vi vào chân không. Cho nên muốn đưa tới cái chứng đắc thì người điều khiển chỉ đạo phải chỉ cho người ta tới cái chỗ diệu, mà muốn tới cái chỗ diệu đó thì phải có người thừa hành. Thì thừa hành là phải quy tụ người về, mà người về có ba thành phần à. Có ba thành phần. Nếu bây giờ mà trong một cái xóm, trong một cái làng, trong một cái tỉnh, trong một nước à, tôi nói như vậy, ví dụ đi, hay trong một giáo hội, hay trong một ngôi chùa, quy tụ được ba thành phần này thì nhất định thành công. Ai thọ trì kinh này, xin noi gương Đức Phật Thích Ca, làm theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca nơi đoạn kinh này, hội tụ đủ ma hàng thức giá để cùng chung phục vụ chúng sanh, thì còn lo gì pháp diệu không nhập đời. Phải vậy không quý vị? Cái quan trọng là hội tụ được cả ba hay không. Ba này khi mới vừa gặp nhau thì cái ông thức giá có bằng cấp á, ông nhìn cái ông thức giá có trong nhân dân á, có dưới đất vọt lên á, ông biết ai hết à, ông xem thường thôi. Nhưng ăn thua là cái người cầm cái hịch để mà triệu tập đó, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni triệu tập chư Phật phân thân về, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni triệu tập cái chư Phật tâm địa vọng xuất, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quy tụ đã có sẵn chư Bồ Tát hiện tại. Cho nên hôm nay tới cái bẩm tường địa vọng xuất là đủ ba hàng Bồ Tát. Sự thực chúng ta ít có nơi nào quy tụ đủ cả ba à, thiếu một như cái đỉnh thiếu một chân, không thể nào đứng vững. Người giỏi mặt này, kẻ giỏi mặt khác, sinh viên du học thành tài trở về có một cái lợi khí khác, sinh viên ở nhà học trong nước tới nơi tới chốn có một lợi khí khác, và những nhân tài thiên tài từ trong quần chúng xuất hiện có một cái lợi khí khác. Cả ba hòa hợp như một. Ở đây khỏi cần giải thích là đã thấy là một rồi. Vì chữ Bồ Tát, ba cái thành phần đó đều là Bồ Tát. Đã là Bồ Tát thì không có một cách nào chống đối nhau hết. Cho nên chỉ sợ rằng khi đem vào áp dụng vào đời, gặp hàng thức giá. Đã là thức giá thì nó còn ở thức, ở trí, chứ chưa phải ở tuệ, chưa phải là tuệ giác. Và thức còn giá, chứ chưa phải là chân. Còn tôn hành giá, chứ chưa đến tôn ngộ không à. Tới tôn ngộ không vẫn còn chưa được thay, huống chi còn ở tôn hành giá à. Thành ra cái ba hàng thức giá này khó gặp. Mà nếu ai lèo lái khéo cho ba hàng thức giá này gặp nhau thì không còn lo gì cái sự phục vụ chung mà không thành tựu, không còn lo gì cái pháp diệu mà không nhập đời. Cho nên hơn ai hết quý vị là những người thay Đức Phật để điều động cái điều đó. Trong tập họ quý vị chắc chắn thế nào cũng có đủ ba thành phần đó. Người tập họ trưởng phải làm sao trong tập họ của mình ba hàng thức giá đó quy tụ dưới cái mái ấm của tổ đường. Nhà nào con và cháu đông mà có đủ ba cái thành phần đó thì nhà đó đại phước. Nhưng bắt buộc là người gia trưởng phải quy tụ được cả ba. Trong tộc họ thì người tộc trưởng phải quy tụ cả ba. Phật giáo cũng vậy, người lãnh đạo Phật giáo trong một ngôi chùa hay là một tỉnh, hay là một nước, hay là một thế giới, phải quy tụ cả ba. Không nên chú trọng bằng cấp quá nhiều mà bỏ đi những thiên tài đã trong quần chúng xuất hiện. Vì chỉ có Bồ Tát Tầm Địa Dũng Sức mới thọ trì Phổ Quán Kinh Pháp Hoa, còn hai hạng Bồ Tát kia cũng có thể phổ trì nhưng mà không bằng. Vậy mà trên trái đất chúng ta từ trước đến nay rất thờ ơ đối với những hạng thích giá ẩn trong quần chúng, tức là thờ ơ xem thường hàng Bồ Tát Tầm Địa Dũng Sức. Cho nên chúng ta đã tu đến cái chỗ này, đã hiểu nghĩa được chỗ này, thì chúng ta phải làm sao cho nó trở thành hiện thực. Qua bốn đoạn của nửa phẩm kinh, chúng ta đã nắm được một phần để chúng ta tu, và chúng ta hành. Chứ không phải tu không mà cũng phải hành không. Hành tức là tu, tu tức là hành. Bây giờ chúng ta vào phần tóm kết. Bài học hôm nay mới đại lược qua phần đầu của phẩm Tầm Địa Dũng Sức, tức là mới có nửa phẩm kinh. Vì để cho bài học có tính cách đại chúng nên phần giảng luận đại cương của từng nét hôm nay cũng có hơi nghiêng về mặt thực dụng, tức là vẫn còn nặng về phần tư duy của ý, chứ chưa thực sự thấm sâu vào diệu lý của phẩm kinh. Khi mà còn dụng ý thức để hiểu thì chưa có thể liễu thông hoàn toàn về phẩm kinh này được. Tức là qua bốn nét giảng luận hôm nay, chúng tôi cố nghiêng về phần đại chúng một chút. Vị nào ở nơi đạo tràng này cần hiểu thấm sâu, tôi nghĩ là có lẽ quý vị phải có một tạo một hoàn cảnh riêng, hoặc chúng tôi hướng dẫn, hoặc quý vị tự thảo luận để tìm hiểu thấm sâu hơn. Còn bài giảng hôm nay tuy là có phần cao nhưng mà nó cũng là nó còn liên thực dụng, tức là cũng còn để cho quý vị dùng ý mà nghĩ được. Cách thịt của nó là không nghĩ gì hết, nghe cứ nghe vậy, không suy gì hết, rồi nghe nói tới nói lui, nói nhiều lần, nói như là tự ký ám thị. Từ khi nó nhiễm vào tự nhiên nó bừng ra, thì nó là Tầm Địa Dũng Sức, tự ngộ tự bừng, tự ngộ tự bừng mới gọi là Tầm Địa Dũng Sức. Cũng như muốn thấy rõ những sự vật phạm vi vòng rào của gia đình thì hãy mở mắt mà nhìn kỹ. Nhưng nếu muốn thấy rõ mọi vật cách chúng ta hàng ngàn, hàng vạn cây số thì hãy nhắm mắt lại mà nhìn. À, cái này nãy chúng tôi nói rồi. Nhất là khi chúng ta xa nhà hàng ngàn cây số, nếu muốn thấy rõ nhà mình thì phải nhắm mắt mà nhìn. Cho nên muốn hiểu phẩm kinh này thì phải nhắm mắt lại. À, nhắm mắt là không phải là tôi nói nhắm mắt quý vị về mà nhắm mắt á rồi không thấy gì hết, thì quý vị đó bảo sao nhắm mắt mà tôi nhìn không thấy, nhắm mắt mà ngu quá thì làm đâu nhìn thấy. À, nhắm mắt mà nhìn chứ không phải nhắm mắt mà ngủ. À, muốn thấy rõ hoặc hiểu rõ về chư vị Bồ Tát Tầm Địa Dũng Sức của phẩm kinh này thì phải dùng tuệ nhãn, phải dùng tuệ nhãn. Nếu chưa đắc tuệ nhãn mà muốn liễu thông phần nào về các nét trong phẩm kinh này thì làm gì, làm sao? Quý vị cho chúng tôi biết đây, muốn thấy rõ cái phẩm kinh này thì tối thiểu phải dùng tuệ nhãn, đó là tối thiểu. Nhưng mà ở đây ai có tuệ nhãn đâu, vậy thì bây giờ làm sao? Chứ không lẽ là đem ra để chơi nói chơi à, đem ra nói để tu chứ đâu phải đem ra nói để chơi, phải nào? Vậy thì giờ làm sao? Quý vị nói cho nghe coi. Làm sao để chúng ta hiểu cái bài học này? Muốn hiểu cái bài học này thì chúng ta phải nhắm nghiền mắt lại. Nhắm mắt vẫn chưa đủ, nếu còn sử dụng ý để tìm hiểu những sự kiện đã xảy ra như lời kinh của phẩm này đã tả thì cũng không thể nào liễu thông. Bởi vì chúng tôi nói nhắm mắt, bây giờ chúng tôi cho quý vị nhắm mắt đi, rồi bịt luôn tai đi, rồi bịt luôn mũi đi, rồi ngồi thẳng ro đây, cái tâm nó cột cửa đi, cuốn cái lưỡi lên nó nói là gì đi, kể cả ý nữa, không thèm nghĩ gì hết. Từ ngày này tới ngày khác vậy, để thử coi quý vị có hiểu được phẩm kinh này không, quý vị có thấy được Bồ Tát Tam Địa Vọng Xuất không? Tôi nghĩ là không. Vậy thì sao? Vậy thua à? Cho nên trong cái bài chúng tôi có ghi là chẳng những đóng giác quan mắt hoặc là đóng cả năm giác quan mà còn cần phải đóng luôn cả giác quan ý nữa. Đóng luôn cái giác quan ý. Cái bài tóm hôm nay nó rất quan trọng. Rất tiếc là quý vị học trong 5 năm mà chưa thực tập được cái này, mà phẩm kinh nó đã lại lù lù nó xuất hiện tới. Tôi giật mình, cho nên khi sáng tôi mới hướng dẫn cho nam cư sĩ. Chứ cái này mà cái bài năm ngoái á, mà quý vị có trình độ như năm nay á, thì chúc quý vị đi vào vô nhiễm thế rồi đó. Thì năm nay đem cái phẩm kinh này ra, quý vị thấy rất rõ ràng, liễu thông một cách chắc chắn. Hoặc là trình độ quý vị bên năm nay nè, mà sang năm đem cái phẩm kinh này dán trở lại đó, thì quý vị chắc chắn là coi như là lấy đồ bỏ vô túi, lấy bánh trong túi ra ăn vậy thôi, kho vậy. Cho nên chẳng những đóng giác quan mắt, tức là chẳng những nhắm mắt, mà phải đóng luôn năm giác quan, cả năm giác quan. Nhưng mà đóng năm giác quan cũng chưa đủ, phải đóng luôn giác quan y, tức là đóng cả sáu giác quan, tức là phải dứt bạc y. Dứt bạc y có ba chữ rồi quý vị à. Mà nếu mà ai không dứt bạc y thì bây giờ ta thành thánh đó. Hết rồi. Dứt bạc y thì nhất định nó ngủ gục, nhất định là nó nhiều nước miếng thôi. Mà dùng y thì nó tán loạn, mà quên ý đi thì nó hôn trầm. Đây là một điều thiên năng vạn năng, chứ không phải nói chuyện dễ. Muốn dứt bạc y, trước nhất phải dứt bạc ngôn ngữ, dứt bạc lời nói, không nói gì hết. Muốn dứt bạc ngôn ngữ thì trước nhất phải dứt bạc văn tự. Cho nên quý vị tránh né, không nên cãi hay đem văn tự ra để mà thảo luận, trình bày, phơi bày, hoặc là mổ xẻ, hoặc là không nơi chấp văn tự nói như vậy, ta phải làm theo văn tự như vậy. Nhiều khi văn tự như vậy mà sự việc không phải như vậy, như vậy mà không phải như vậy. Cho nên trước nhất là dứt bạc văn tự. Dứt bạc văn tự rồi bắt đầu dứt bạc ngôn ngữ. Dứt bạc ngôn ngữ rồi bắt đầu dứt bạc ý. Thì dứt bạc ý như thế nào? Thì sau khi quý vị vào thiền quán, bắt buộc quý vị sẽ dứt bạc ý. Nếu không dứt bạc ý thì sự tu quý vị không đạt được. Khi quý vị đóng được giác quan mắt trước, tiếp theo đóng cả năm giác quan tai, mũi, lưỡi và thân, tức là năm giác quan đều đóng bật nó trở lại, rồi tiếp tới đóng luôn cái giác quan ý, tức là dứt bật ý để nó trở về với vắng lặng, để nó trở về với rỗng không. Trong khi dứt bật ý thì là phải dứt bật ngôn ngữ và văn tự, lúc ấy mới có thể thấy thế nào là Bồ Tát Tầm Địa Vọng Xuất. Bồ Tát Tầm Địa Vọng Xuất là ai và khi nào mới gặp Bồ Tát Tầm Địa Vọng Xuất? Câu kết rất ngắn nhưng cam chanh, khó khăn vô cùng tận. Chúng ta không thể nào mà suy lường để hiểu phẩm kinh này hoặc bài học hôm nay Cho nên muốn như vậy chúng ta phải nhắm nghiền mắt lại. Nhắm mắt vẫn chưa đủ, nếu còn sử dụng ý để tìm hiểu những sự kiện đã xảy ra như lời kinh của phẩm này đã tả thì cũng không thể nào liễu thông. Chẳng những đóng giác quan mắt hoặc đóng cả năm giác quan mà còn cần phải đóng luôn cả giác quan ý nữa. Phải dứt bạc ý và dứt cả ngữ ngôn văn tự, lúc ấy mới có thể thấy thế nào là Bồ Tát tầm địa giảm xuất. Bồ Tát tầm địa giảm xuất là ai và khi nào mới gặp Bồ Tát tầm địa giảm xuất? Tôi lặp lại đoạn đó để quý vị lưu ý rất thấm sâu cho cái việc tu hành của mình. Phẩm kinh này dành cho những hành giả đã đạt chánh niệm và đang luyện tu tam niệm, hoặc thấp nhất cũng phải trình độ quy hợp được thân khẩu ý là một. Cái này có lẽ có quý vị à. Cái này tên hơi khó, nhưng cái này khó mà dễ. Ta quay lại một chút. Phẩm kinh này dành cho những hành giả đã đạt chánh niệm. Vậy thì hành giả nào đạt chánh niệm? Cái chánh niệm là cái mức thấp nhất. Mà nếu chúng ta tu không đạt chánh niệm thì không có làm gì được nữa. Vậy thì bây giờ mình coi chính mình có đạt chánh niệm chưa? Chánh niệm là sao? Chúng tôi đã nói nhiều lần rồi, hôm nay nói lại lần nữa thôi nha. Gom tạp niệm, xóa tạp niệm để chỉ còn chánh niệm mà thôi. Xóa tạp niệm, chỉ còn chánh niệm mà thôi. Bây giờ Hòa Thượng Nhất Hạnh đang gõ chuông khắp xứ người, chỉ mang con cái chuông chánh niệm đó thôi. Bắt máy ông Tâm tay bà Đầm là quên hết để đi vào chánh niệm. Vào thiền thất ấy, kêu là một tuần nhập vào thiền. Tôi đi tu thiền một tuần. Một tuần ấy, là mua giấy vào trước một năm thì ngài mới Nhất Hạnh mới trở lại cái thiền đường đó. Thiền đường nào bán giấy trên 100 người thì Hòa Thượng mới trở lại đó để mà giảng. Thiền đường đó tu 7 ngày 7 đêm, ở luôn tại đó, ăn uống tại đó, hành thiền tại đó 7 ngày 7 đêm, đóng hình như là $1,000 giảng dạy đủ hết. Cái thiền đường đó bài học cái tuần đầu á thì vô đó, nữ á thì cho đi quét sân, đi nấu cơm, đi rửa chén, đi nhổ cỏ. Còn nam á đi trồng bông, đi cắt bông vậy đó, không có kinh điển gì hết vậy thôi. Và khi cầm quét cái chổi á thì chỉ nói là tôi biết tôi đang quét nhà, tôi biết tôi đang quét nhà, tôi quét tôi quét nhà, sáng tới trưa cái nói vậy. Còn bà nào vô rửa chén, tôi biết tôi đang rửa chén, tôi biết tôi đang rửa chén. Tới tuần thứ hai cao hơn chút nữa, cũng làm y như vậy nhưng thêm chút nữa là vô ăn cơm, bưng chân cơm lên, đánh cái bon, bưng chân cơm lên đánh bon bon cái đưa vô miệng, bon 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 cái già và cơm vô miệng, để bắt đầu đánh cái cốc nhai vô miệng, đánh cái cốc nhai miệng, đánh cái cốc nhai miệng, cốc 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 cốc. Nó giống như là gì đó, mua đói vậy đó, đánh cốc hoài nhai hoài tới chừng đánh cái bon cái tào tào nuốt nuốt ngồi chờ đó, giờ nào ta đánh cái bon bon bưng chân cơm lên bon và vô rồi cái cốc bắt đầu nhai, cứ vậy thôi. Mà một ngày lấy $100 mà họ đăng ký không có chỗ. Cho nên bây giờ bên Tây Phương họ tu hơn bên mình, họ tu sau nhưng họ tới trước, là họ đang vội vàng họ gom tạp niệm để về với chánh niệm. Trong một tuần lễ họ không nhớ nhà họ nữa, việc gì họ bỏ hết. Họ bước tới cổng thiền đường rồi thì họ chỉ biết tu thôi. Một tuần mình mệnh danh là 2000 năm Phật giáo, tới giờ này mình chưa có một thiền đường nào hết. Cái giấc mơ tôi mơ lâu lắm rồi nhưng mà hình như giấc mơ nó không trở thành sự thật. Cho nên tối thiểu là những người con Phật sẽ trở về với chánh niệm. Niệm cái gì cũng được miễn là chánh thôi. Nhưng mà khi đắc chánh niệm rồi, quên tạp niệm rồi, phải trở lại tiến lên bậc tu nữa. Bậc thứ hai là trái cái chánh niệm, hốt nó quăng ra cho nó trở thành vạn niệm. Bây giờ nó có chánh rồi, đập nát nó, vãi nó ra. Và khi nó vãi được ra rồi đó, khi mình chiếu ra đó, tập trung chánh niệm là nhìn một cái hoa. Nhưng mà khi muốn vãi cái hoa này ra đó thành vạn niệm, thì biến cái hoa này thành một vạn cái hoa. Đó là bước thứ hai. Và khi bước thứ hai thành công mới qua cái bước thứ ba là tam niệm. Thứ ba tam niệm thành công mới tới là nhị niệm. Nhị niệm thành công tới nhất niệm. Nhất niệm thành công tới vô niệm. Quý vị thấy chưa? Tối thiểu bài này dành riêng cho hành giả đã đạt chánh niệm và đang luyện tu tam niệm. Cái bài này, bài học hôm nay đó, hoặc thấp nhất cũng phải trình độ quy hợp được thân khẩu ý là một. Cái đó bây giờ quý vị còn có chút chỗ đó, đây là cái tối thiểu nữa thôi. Nếu tới giờ này mà quý vị thân khẩu ý không làm một á, thua. Chúng tôi thua. Thân quý vị nắm cái chuỗi trên tay, khẩu quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái tay đưa một hộp, và cái ý quán hình ảnh Đức Phật sống hào quang tỏa ra. Cái hộp thứ hai đây, đây quý vị thấy chúng tôi nhắm mắt lại, chúng tôi đang ngồi và bắt đầu nè. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà bây giờ chúng tôi bỏ cái chữ Nam Mô, Mô nó dài dòng và nó phân tâm, cho nên chúng tôi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Khẩu với thân là một, quý vị thấy chưa? Nhưng giờ còn cái ý nữa. Cái ý á, khi cái tay tôi kéo vô này, kéo một khọt á, thì cái ý tôi thấy, tôi nghĩ là một Đức Phật đang phóng hào quang ra. Hộp thứ hai Đức Phật thu hào quang về, hào quang một Đức Phật đang ngồi trên đầu tôi, phóng ra, phóng về, phóng ra, phóng về. Thân khẩu ý là một. Đến cái độ nào A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Quên hết cái à, cái thân nó nhập vào đây rồi, không còn ở cái này nữa, mà nó theo cái tiếng, cái tay nó vẫn lần mà nó không biết nó còn cái sôi chuỗi về. Nhưng mà cái miệng và cái Đức Phật tên này còn, đó chừng A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nhưng mà cái Đức Phật trước tôi nó vẫn còn ngời tới ngời lui, ngời tới ngời lui. Như vậy mới thành công. Thành công giai đoạn này bỏ luôn, đi tới nhị niệm. Đã. Cho nên đoạn này chúng tôi là dành riêng cho những người thân khẩu ý là một. Bây giờ quý vị phải tập tu thân khẩu ý là một. Và khi nó được một rồi đó, thì quý vị hiểu cái phẩm kinh này một cách sâu sắc. Đã. Cho nên tới giờ này, tới cái giai đoạn này là tu thôi, không còn lý thuyết nữa. Riêng bài học này rất cần đối với những hành giả đang luyện tu ở thời kỳ trung quán song chiếu. Cái này nói với quý vị thì nó hơi sớm nè. Chính cái bài học này là bài học của trung quán song chiếu. Cho nên trong cái giới thiền á, họ cứ nghĩ là pháp hoa kinh á là đồ bó. Cái phẩm này là quy tụ ma hàng Bồ Tát về một chỗ mà. Cho nên tu là quy tụ thân khẩu và ý về một mà. Khi một rồi, được một rồi thì mới trung quán song chiếu. Quán giả, quán chân, quán giả, quán chân, quán giả, quán chân. Cứ như vậy. Giả, chân, giả, chân, giả, chân, giả, chân. Cái gì giả, cái gì chân. Giả, chân, giả, chân, giả, chân, giả, chân. Không gì hết, vô trạng thái dứt bạch, không ngôn ngữ, không suy tư, không gì hết. Và bắt đầu nó minh mang trong cái giá lộn, trong cái những cái quốc độ này nó minh mang, và nó chẳng những là thấy những vị Bồ Tát này mà còn thấy nhiều hơn nữa. Cho nên phải đòi hỏi sự tu luyện. Trước nhất hôm nay tôi nhắc quý vị là kết năm ngón tay này lại, hai bàn tay, và ngồi thẳng lưng để trên đùi, khi nào ít nhất là một năm, chừng nào cái tay quý vị tê nó rần hết đó là thời kỳ một quý vị tịnh niệm thành công. Qua cái thời kỳ thứ hai là thời kỳ quý vị để hai cái ngón tay trỏ gặp nhau, à, chừng nào mà cái điện nó dẫn á, tức là sáu ngón đụng nhau, chừng nào mà cái nó nóng, nó nóng bằng bằng lên á, thì giai đoạn hai thành công. Qua giai đoạn ba là bốn ngón, hai ngón út và hai ngón cái đụng nhau, còn sáu ngón này không đụng nhau. Cái này cái ấn ở trên nóc nhà đó, bát diệp liên hoa ấn, à, tám cánh, hai ngón này một cánh, hai ngón một cánh, và sáu ngón này sáu cánh, tám ngón, mười ngón mà lại tám cánh, cho nên bát diệp là tám cánh, liên hoa là tám cánh hoa sen, ấn cái này là ấn, hai cái này đụng nhau. Chừng nào á mà cái đầu ngón tay nó bung lên và nó lộn tới dưới chân, mười đầu ngón chân bắt đầu rung rinh, à, thì lúc đó quý vị mới dựng tay lên. Bây giờ mới là luyện. Còn ba giai đoạn kia là tập, ba cái giai đoạn kia tập ba năm như vậy, bữa nào cũng phải ngồi, bữa nào cũng phải ngồi, bỏ một ngày coi như bỏ hết. Giai đoạn này dựng tay như thế này, cuốn lưỡi như những chỗ khác, nó tự động, trong mười ngón tay này nó tự động nó hút vào, à, và tự động nó đến đây, ý nó điều khiển không biết mà tự động nó bung ra, nó cứ như vậy, à, mình không, lúc đó mình ngủ quên rồi, không biết gì hết, nó mơ màng không biết gì hết, và bắt đầu khi mà cái tay nó đã chuyển rồi thì nó lăn 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 như mình đi dạo chơi trong một cái cõi nào đó, nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, nó sung sướng, nó thoải mái, à, cái này, à, ít nhất giữ tình trạng này một năm. Toàn cơ khi mình ngồi đó nó mát rượi, mặc dù khi xá ra mồ hôi ướt mình, nhưng mà khi ngồi nó mát, mát như vô trong một cái chỗ trên Đà Lạt ấy, mát hơn nữa. Cái mát Đà Lạt cái mát nó khác, nó kỳ cục lắm. Còn cái mát này nó mát như là nó trên trần trời đâu lợi ấy. À, vì vậy cho người ta mới tu chứ. Chứ nếu không đổi được cái đây, ngu gì bỏ thịt bỏ cá ăn mà đi ăn rau ăn cỏ hả? Không đạt được cái này, ngu gì mà không hưởng tất cả những vật dục của thế gian. Đạt cái kia nó gấp một tỷ lần, khi đến đây nó đã đạt rồi. Tiên tay mới bắt đầu, giờ cuối thì mới được mười ngón gặp nhau. Để dưới này, như Đức Phật đang ngồi thiền ở cây Bồ Đề, quý vị nên nhớ Đức Phật 6 năm để tay rời, nhưng cái 49 ngày tới gốc Bồ Đề mới để được 10 ngón tay đụng nhau. Ở đây mấy quý vị mới bắt đầu bước vô cái 10 ngón tay đụng nhau, cho nên nó nóng nó đốt con người khó chịu, không đắc đâu. Tôi nói thiệt, mà tôi nói hoài quý vị không nghe. Cho nên khi hai bàn tay đã để lại là đến thời kỳ tuyệt vời rồi. Tôi chỉ cần cầu mong quý vị tới đây thôi. Và trong thời gian này là trung quán song chiếu. Trung là chính giữa, quán bên này, hai cái chiếu nhau. Thời này là thời trung quán song chiếu. Mà đắc được sự trung quán song chiếu á, thì tới nhất niệm không bao nhiêu. Khi nó dứt rồi thì nhất niệm phát ra và nó sẽ vào vô niệm dễ dàng. Cho nên tu phải cần cầu đắc. Còn quý vị tu cầu may mà tu không phương pháp, không ai hướng dẫn, hoặc có người hướng dẫn mà quý vị không nghe theo. Tôi thí nghiệm bản thân tôi biết. Tôi giảng pháp qua kinh cho quý vị nghe, tôi đã lầm nhủ lòng là tình cảm và lý trí không thể xen lẫn. Bản thân tôi phải đi đâm ma là về lại chết thôi, coi nước chết thôi. Tại vì tôi đã xá hết những cái gì nó đen khui trong cái này ra rồi. À, cho nên khi cũng như cái cây trúc á, mà đem xuống nước á, nó hút bùn chết liền. Cho nên quý vị thấy Hòa Thượng Thanh Từ ngày có đi đám ma bao giờ không? các vị đại thiền sư có khi nào các ngài đi Đám Ma mà tôi giảng pháp qua kinh là lý trí và tình cảm phải song hành. Vậy mà bữa thứ hai giờ rồi tôi đang ngồi thì có một cú điện thoại kêu về, cái bà cụ đó 83 tuổi, Đám Ma không có ai đưa hết. Tôi nghe vậy tôi ra đón xe tôi đi đưa, đi lên Lò Thiêu để tới đó một chút thôi, nhưng mà rủi thay là cái chiếc xe nó chạy lạc đường cho nên lên không thấy. Tôi mới chạy vô trong nhà Thiêu tôi kiếm thì là người ta đã đưa vô Lò Thiêu, gia đình ta về rồi, cho nên không có. Tôi xuống Lò Thiêu dưới, đây là lần đầu tiên tôi bước vào Lò Thiêu. Tôi bước ra mặt mày nó đen thui, và đêm đó tôi tưởng bộ tôi chết rồi. Tôi nói vậy thì quý vị biết tôi tưởng tôi chết rồi, và nó đau từ đó tới bây giờ. Mặc dù hết sức xá nhưng mà xá chỉ được một nửa mà thôi, kinh khiếp không. Cho nên cái bộ pháp hoa kinh rất có ích lợi cho chúng ta, khi đã học rồi thì phải áp dụng. Mặc dù bà cụ đó là tình cảm nhưng dù sao bà chết rồi, mình còn bao nhiêu người này nữa, tại sao mình đem cái thân này đến cái Lò Thiêu mà tới đó không có, mình đi ra chứ tại sao, và tại sao đi không đem không học trò theo mà đi một mình, để mình phải vô Lò Thiêu kiếp, để cho mình phải bệnh như vậy, phải ngu chưa. Quý vị thấy không có cái ngu nào giống cái ngu nào, cỡ tôi mà còn ngu gì, cỡ tôi mà lý trí có nhiều khi bị tình cảm làm mờ đi. Cho nên không phải dễ áp dụng pháp hoa kinh nha quý vị. Đã rõ ràng không? Mà chúng tôi biết cách trả đó, cho nên không biết cách trả là chắc là chết mất. Nó đen thui đen thui đen thui không tưởng tượng. Nghĩa là khi mà chúng tôi xá đó, tôi lấy cái tay tôi vuốt nhẹ là cái mồ hôi nó nhớt, nó nhớt như những cái rau gì, cái trái mà người ta hấp cơm ta ăn á, nó nhớt nhợt như cái cây ta đam vậy đó, nhớt nhợt như cái đậu bắp vậy, nó nhớt nhớt cái tôi có tôi kinh khiếp. Cho nên tôi thưa quý vị, chúng ta phải nhất quyết là phải tu thôi. Mình thua cái chuối sao? Quý vị phải làm cho quý vị nở cái hoa mani, om mani, om là búp lại, hùm là nở ra, phải làm cho cái hoa này búp lại và nở ra, hào quang kéo về tỏa ra, phải tu thôi. Cho nên rồi đây chúng ta sẽ đi thêm một bước nữa là phải tập thiền quán. Cho nên trong đoạn này, riêng bài học này rất cần thiết đối với những hành giả đang luyện tu ở thời kỳ Trung Quán Song Chiếu. Trung Quán Đồng Chiếu là thời kỳ này, tới đó vẫn còn cần phẩm kinh này. Nguyện cầu chư vị Bồ Tát nơi cõi Ta Bà, chư vị Bồ Tát quyến thuộc của chư Phật do Đức Phật Thích Ca Như Lai phân thân hóa hiện, nhất là chư vị Bồ Tát tầm địa giọng xuất, cả ba hàng Bồ Tát xin các ngài phóng ánh sáng an lành hộ trì cho toàn thể những vị đang thọ trì pháp hoa kinh cùng tất cả chúng sanh, để tất cả đồng được bừng khai tuệ giác, kinh diệu nhập đời, đời được ngừng trên công đức. Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Bây giờ quý vị đọc ngũ bộ chú một lần, và sau đó quý vị tập một vài động tác để cho nó khỏi mỏi chân. Quý vị ngồi thẳng lưng. Rồi quý vị tập đi, tự xoa, tự lay lắc, chỗ nào mỏi thì quý vị tự tập, tự động thở ra thở vào, lắc đầu, nhất là cái hai cái giò quý vị ngược lên ngược xuống hai cái bàn giò một chút, cho cái khuỷu giò nó rung rinh chút, cho khi nữa đứng dậy nó khỏi mỏi. Rồi bây giờ chúng ta niệm hồi hướng.
Con nguyện mang tương muôn loài, muôn loài con nguyện mang tương muôn loài, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng trên đều trọn thân Phật đạo.